Thân cả mẫu ni Phật Nam mô Bổn Sư. Thân cả mẫu ni Phật Nam mô Bổn Sư. Thân cả mẫu ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiên Giảng. Hôm nay là bài thứ 29. Chúng ta đã học gần hết 9 môn đầu trong 10 môn khai khải. Tức là trong phần Khoa Chú Tiên Giảng, hay là nói được đầy đủ là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, hay còn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Ngài Hoàng Nghiêm Tổ phần chú giải ngài chia ra thành 10 mục, giống như trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là 10 môn khai khải và 10 môn mở ra, để mở ra những điều mầu nhiệm của bộ kinh này. Thì chúng ta đã đi học được chánh giờ là môn thứ 9, là tổng thích danh đề. Đó, chúng ta đã học đến môn thứ 9 rồi. Tổng thích danh đề đó là giải thích đầy đủ rõ ràng về đề kinh. Thì để cho việc học, việc tu chúng ta có hiệu quả thì Trang hôm trước có chia sẻ với quý vị phần trong khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của Tổ sư thứ 11 Tịnh Độ Tông của chúng ta, là Đại sư Tịnh Am, có 8 cái hình thức, gọi là 8 loại phát tâm. Bởi vì phát tâm là điều quan trọng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm. Thì chúng ta hôm bữa chúng ta đã tìm cặp phạm trù, tìm hiểu cặp phạm trù là phát tâm thế nào là tà, thế nào là chánh. Ngày hôm nay thì Trang xin giới thiệu cho chúng ta thêm cặp phạm trù tiếp theo là phát tâm chân hay ngụy. Chân là chân thật, ngụy là giả dối. Đây là phần của Đại sư Tịnh Am thực hiện. Thầy quý vị theo dõi, nhưng Trang xin giới thiệu này trước khi vào bài hôm nay. Niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh. Có nghĩa là gì? Niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tức là từng niệm của mình, mỗi niệm của mình là gì? Trên thì cầu Phật đạo, là cầu thành Phật. Tâm tâm hạ hóa chúng sanh, là từng tâm của mình hay mỗi tất cả tâm của mình đều gì? Dưới á, đối với dưới thì hóa độ chúng sanh. Hóa độ có nghĩa là chúng ta giáo hóa và khiến cho chúng sanh được độ thoát, cho nên gọi là hóa độ chúng sanh. Đó, phát tâm phải như thế, tâm tâm niệm niệm như vậy. Quý vị thấy ở đây đối chữ rất là tuyệt vời. Đó, bản gốc luôn rồi, đối chữ rất tuyệt vời. Trên là niệm niệm đối với tâm tâm, ở trên là thượng, ở dưới là hạ, ở trên là cầu, dưới là hóa. Đó, Phật đạo thì để đối với chúng sanh, rất là, cho nên mình đọc cái bản âm Hán hoặc là chữ Hán mình nghe nó sao nó hấp dẫn, mình dịch ra nó không có đối được. Quý vị biết nguyên tắc đối là phải bằng đối với chắc, danh từ đối với danh từ, tính từ đối với tính từ, rõ ràng như vậy. Ở đây mình là dịch ra nè: niệm niệm trên nguyện cầu Phật đạo, tâm tâm dưới hóa độ chúng sanh. Đó, thì chúng ta cũng tạm tạm thôi, không hay lắm. Văn Phật đạo trường viễn, bất sanh thoái khiếp, quán chúng sanh nan độ, bất sanh yểm nguyện. Đó, cái là gì? Là gì? Mình ở trên là nghe Phật đạo, tức con đường thành Phật đó, trường viễn tức là dài xa, nhưng mà sao? Bất sanh thoái khiếp. Có nghĩa là không có sanh cái sự thoái chuyển, thoái lui đó. Khiếp là khiếp sợ, không có sợ. Không có sợ cũng không có thoái. Thấy ôi đường thành Phật xa vời vợi khó quá, thôi con không làm, muốn làm Phật nữa, thôi con làm A-la-hán, hoặc là thôi con làm cõi trời của người cho nó khỏe, chứ tu hành mà thành Phật lâu quá. Cho nên là đó là gì, nó là không đủ tiêu chuẩn theo cái tiêu chuẩn này, đúng không? Tiêu chuẩn này là phải gì, nghe Phật đạo là con đường thành Phật đó, dài xa mà không có sanh tâm, không có sanh tâm mà thoái khó lui và khiếp sợ. À, đây là thoái sợ, nhưng mà dịch chỉ sợ nó không hay. Quán chúng sanh nan độ, tức là mình quán sát thấy là chúng sanh khó độ lắm, chúng sanh can cường nan hóa. Nhưng mà sao, bất sanh yểm nguyện, yểm là chán, nguyện là mệt mỏi. Đó, mình độ chúng sanh không không có chán, không có mệt mỏi, thì như thế mình mới gọi là đúng tiêu chuẩn của phát tâm. Chưa hết, như đăng vạn nhận chi sơn, tất cùng kỳ đỉnh. Có nghĩa là gì, như là leo lên cái ngọn núi đó. À, mà vạn nhậm, nhậm thì đây là một đơn vị thời nhà Chu, có tương đương với 8 thước là một nhậm, tức là chừng bây giờ là 8 thước ngày xưa đó, bây giờ là chừng 6 thước 4 tấc 8. Để chúng ta nói thôi, chúng ta nói khoảng 6 mét ta 6 mét rưỡi đi cho dễ. Một cái tòa cái núi như vậy mà tới vạn là con số lớn, rất là nhiều, còn núi rất cao. Và tất cùng kỳ đỉnh thì mình cứ cứ tiến lên thôi, thì cuối cùng là chắc chắn sẽ lên tới đỉnh núi đó thôi. Kỳ đỉnh tức là đỉnh núi đó, chữ kỳ này thay thế cho sơn. Như thướng cửu tầng chi tháp, tất tháo kỳ dị điên. À, cái là gì, như thướng, cái chữ này không phải đọc là thượng mà phải là thướng. Thượng là cái chỉ ở trên, còn đây là thướng là đi lên. Như lên cái ngọn tháp mà chín tầng, tháp chín tầng là tất tháo kỳ duyên. Cái chữ này không phải là tạo mà tháo, tháo là đến được, chắc chắn đến được cái đỉnh của kỳ điên. Điên là cũng là đỉnh rồi. À, đỉnh của tháp. Như thị phát tâm danh chi vi chân, phát tâm như vậy gọi đó là chân đó quý vị ha. Đây là Đại sư Thích Nam định nghĩa phát tâm thế nào là chân. Vì nghe ở đây có rất đơn giản, không có gì xa xôi hết. Đầu tiên là phát tâm gì, tâm tâm thượng cầu Phật đạo. À, là niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh, tức là mình ở trên thì cầu luôn luôn là vậy, trên cầu Phật thành Phật, dưới là luôn luôn nghĩ đến hóa độ chúng sanh. Là gì, nghe con đường thành Phật dài xa mà không có sanh lòng khiếp sợ, không có thói lui. À, để thấy chúng sanh, quán thấy chúng sanh rất khó độ, nhưng mà không có chán, không có mệt mỏi, không có mà biết. À, cái gì ha, rồi giống như là điên lên cái ngọn núi mà cao vời vợi, nhưng mà mình cứ tiến lên là cuối cùng nó sẽ tới đỉnh. Giống như là leo lên ngọn tháp, đi bộ lên ngọn tháp 9 tầng mà đi, rồi mình cứ đi thôi, rồi tôi tưởng nó cũng tới. Phát tâm như vậy gọi là chân. Đó, chúng ta thấy không? Nếu nước không học phần này, nhiều khi mình không biết phát tâm Bồ đề, phát tâm sao? Hôm bữa anh chỉ ra thế nào phát tâm chánh, thế nào phát tâm tà, đây là phát tâm chân, chân là chân thật. À, còn ngụy là dối trá, giả dối, phát tâm không có thiệt. Thì đây là chúng ta coi, quý vị thấy coi tiêu chuẩn cũng không khó lắm không? Ngời của Đại sư Tịnh Nam ngài viết rất dễ hiểu, chứ mình nghe trong kinh Vô Lượng Thọ khó quá, không hiểu gì hết. Thì ở đây rất dễ hiểu để chúng ta biết được đó là phát tâm chánh. Vậy chúng ta có phát tâm chân, vậy chúng ta có phát tâm chân chưa? À, hay là tu nói pháp môn niệm Phật dễ lắm, niệm một đời ti nhất thế, tinh tấn cần khổ, tu du gian nhĩ, hậu sanh vô lượng thọ quốc. À, ti chỉ là, tức là chỉ cần là một cái đời ngắn ngủi thôi. À, giống như là cái tu du gian, tức là nhanh như là chớp mắt vậy, 48 phút vậy thôi, mà sau đời sau sanh được cõi nước vô lượng thọ, được niềm an vui khoái lạc vô cùng vĩnh viễn, không còn sanh tử luân hồi, không còn chịu khổ não nữa. Đó, như vậy có một đời thôi mà mình còn có thấy dài xa nữa. Trong đó Đại sư Thích Nam nói là nghe đường thành Phật dài xa, còn không có thối thất. Cho nên nhiều người nói tu ôi khó quá thầy ơi, tu gì đâu mà thấy khó quá, thôi nghỉ tu thôi, đời này chắc con không ra khỏi sinh tử. Đó là quý vị không đủ tiêu chuẩn phát tâm như lời đại sư Từ Nam nói. Vậy thì chúng ta có chắc rớt xuống dưới à, ở đây dưới đây sẽ nói là tiếp tục phát tâm như thế à, đây là gì? Hữu tội bất sám, hữu quá bất trừ, có nghĩa là có tội mà không chịu sám hối à, có lỗi mà không có trừ bỏ à, từ sao nội trược ngoại thanh, ở bên trong á, thì trược là ô nhiễm à, trược trong rừng trược ác á. À, còn bên ngoài thì mình nhìn giả bộ ra là thanh sạch, nói chung là nghe tiếng mình à, tu cũng tốt lắm, nghe nói à, cư sĩ đó tu tốt lắm ghê lắm, nhưng mà thật ra bên trong ô nhiễm vô cùng à, tâm khởi nhiều vọng tưởng và không có tốt, làm nghĩ nhiều điều không tốt, đó là nội trược ngoại thanh. Thủy cần chung đãi, thủy là ban đầu à, mới ban đầu thì rất là siêng năng, cần là siêng năng, nhưng mà về sau chung là về sau thì là đãi là lười biếng giải đãi, đúng không? Đó, ti hữu thảo tâm, ti là có tâm tốt, đa vi danh lợi chi sở giáp tạp, đa là phần nhiều đó. Nhưng mà phần nhiều thì bị cái chữ cấu trúc vi sở trong chữ Hán là bị, mình dịch là bị danh lợi nó thế nào, nó xen tạp vào, nó xen vào giáp tạp và xen vào, như trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo quý vị nhớ câu rất quan trọng, đó là bất dung hào phân, bất thiện giáp tạp, có nghĩa là không có một để một chút tơ hào nào, một cái chút mảy may cái bất thiện xen tạp vào. Đó là một trong những điều mà kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo quý vị phải học, quý vị phải nhớ. Thì đây cũng vậy, không có được xen gì, đây là bị danh lợi, phần nhiều là bị danh lợi xen vào. Đó, thời nay có nhiều người phát tâm làm cũng thấy làm từ thiện làm này kia, nhưng mà danh lợi trong đó mang cái tiếng danh lợi xen vô à, làm để nổi tiếng, làm để có thêm tài chính vân vân đủ các loại, là để giống như ân tông kinh điển sách thì thu tiền cho nhiều luôn, để gì, để mà lấy cái tiền lời cho mình có thêm tiền lời, lấy lý do là cước phí đó. Như vậy đó là những có những người thời nay làm như vậy, cho nên là đó là xen vô danh lợi rồi đó. Rồi ti hữu thiện pháp, phục vi tội nghiệp chi sở nhiễm ô, ti rằng là có pháp lành pháp thiện, đó là pháp lành, nhưng mà bị gì, nhưng lại bị, cái này thì chữ phục mà lại bị à, mình thêm chữ lại thì rõ ràng hơn. Thì ti thì tất nhiên cấu trúc tiếng Việt phải có chữ nhân rồi, nhưng lại bị tội nghiệp nó ô nhiễm à, để ô nhiễm vô, như thị phát tâm, phát tâm như vậy danh chi vi ngụy, gọi đó là ngụy, ngụy là giả dối không thật. Cái đây quý vị thấy không, mình chỉ cần học bài này thôi là quý vị thấy rõ ràng là mình đối chiếu được biết đời này ai tu như thế nào, đúng không? Phát tâm như thế nào, đây đây có tội mà không sám hối, có lỗi không chịu trừ bỏ, bên ngoài thì tỏ ra mình tu rất tốt đúng không, đó, đó. Nhưng mà sao trong ô nhiễm, trong bẩn thỉu à, mới đầu thì siêng năng nhưng mà về sau thì càng ngày càng vậy là biến đãi đãi. Tuy có tâm tốt, đúng rồi có tâm, vẫn có tâm tốt, nhưng đa phần là danh bị sinh nên lợi xen vào đấy, những người thời này đa phần bị nghiệp chướng. Tuy có pháp lành nhưng mà bị tội nghiệp ô nhiễm, phát tâm như vậy gọi đó là ngụy, là giả không thiệt đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng đâu có đơn giản đâu quý vị, người phát tâm thì nhiều như lông bò, nhưng mà người thành tựu được thì giống như là sừng thỏ, con bò thì nó có nhiều lông lắm á, nhưng mà sừng thỏ thì ít lắm, hiếm lắm, con thỏ nó đột biến mới có. Hay là người phát tâm nhiều như bông xoài mà người à, đắc đạo giống như là trái xoài, xoài quý vị bông nhiều lắm, tới mùa xoài quý vị thấy bông trắng hết luôn, nhưng mà không có mấy người đắc đạo. Hay là gì, người phát tâm nhiều như trứng cá nhưng mà người đắc đạo được, giống như là giữ được tâm đạo được, giống như là những con cá nó được sống. Có nghĩa là gì? Cá thì nó đẻ trứng rất nhiều, nhưng mà các cái trứng cá bị con cá khác nó ăn hết, ăn hết rất ít cái trứng nó sót lại mà để thành nở thành cá. Cho nên đó là nỗi khổ trong thời đại hiện nay. Nếu mà chúng ta không học những điều này, chúng ta không biết, mình nhiều khi phát tâm. Quý vị kiểm tra nha, Thiện Trang sẽ đưa 8 cặp phạm trù phát tâm, chúng ta đã học được một nửa. Đây là coi như bổ sung vào phần này cho chúng ta thế nào là phát tâm bồ đề. Thiện Trang đã đưa được 4 điều, đó là tà, chánh, chân, ngụy. À, thế nào là tà là phát tâm sai rồi, phát tâm chánh là thế nào, rồi phát tâm chân thật là thế nào, phát ngụy thế nào, thì chúng ta cố gắng lấy chân và lấy chánh, đừng có để bị tà, đừng có bị ngụy. Ví dụ như Thiền Trang hay khuyên mọi người, ví dụ như giữ giới nha, khuyên các bạn trẻ cố gắng. Thiền Trang là tìm được trong kinh, nó là trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ, trong kinh đó nói: nhân vì giữ giới, không sát sanh, không trộm, không dâm, do ba điều lành này mà được sanh về cõi trời. Đây đây là một yếu tố rất quan trọng đó, cho nên Thiện Trang khuyên các bạn trẻ nó cố gắng giữ gì, không dâm nè, cố gắng không trộm, không sát sanh, đó nhân ba điều này thì mình về cõi trời rồi, mình niệm Phật vãng sanh nữa thì càng tốt hơn, đúng không? Đó, những điều này có thể làm được. Đó là chúng ta sơ sơ qua về phần mở màn, bổ túc lại một số kiến thức cho chúng ta. Còn bây giờ chúng ta vào phần tiếp tục tổng thích danh đề. Chúng ta hôm nay xem một thuộc 4, tức là chính là mã chấm 2.4. Chúng ta học về đề kinh, bữa nay chúng ta đã học tới chữ vô lượng thọ. À, quý vị nhớ mà hôm bữa mình học cái gì đó, hôm bữa chúng ta đã học Phật Thiết Đại Thừa rồi, có mới có ba chữ là Phật Thiết Đại Thừa. Bữa nay chúng ta học với vô lượng thọ, rồi Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh đó. Bây giờ thì chúng ta đã học được mới ba chữ trong tựa đề kinh, và do chúng ta sử dụng bản tài liệu của ngài Hoàng Niệm Tổ và có phần thêm phần chú gọi là tiêu đề của hòa thượng nữa, cho nên là chúng ta học hơi nhiều, chứ không như lần trước nói cái vèo một tựa đề kinh chút xíu hết. Này phần này nó rất dài, cho nên là biến số lần này cao hơn lần trước rồi. Ai chưa hiểu được thì quý vị chưa nghe được lần trước, cố gắng nghe lại lần trước. Lần trước thì đang giảng đơn giản, ngắn hơn để quý vị nắm được căn bản. Lần này chúng ta đào sâu hơn rất nhiều, cho nên nếu nghe không hiểu thì phải cố gắng nghe lại bằng lần trước. Còn lần này muốn nghe hiểu phải nghe đi nghe lại nhiều lần, nghe biến số đủ thì mình mới sử dụng được. Tại sao? Không có đủ nhập tâm, quý vị chưa biến thành trong tâm mình thì làm sao trở thành hành vi hành động của mình được. Mình không nhớ làm sao mình thờ tu hành, à, gặp chuyện gì thì kinh điển trong đầu nó xuất ra, nó biến thành, nó điều chỉnh hành vi mình. Ví dụ bị người ta chửi ơi là chửi, khổ ơi khổ, cái mình cái thấy oan ức không à. Tại sao thấy oan ức? Vì chưa có nhớ được kinh điển. Nhớ được kinh điển gì? Oan gia trái chủ tới đòi nợ, đời trước mình tạo nghiệp vậy cho nên đời này mà bị người ta chửi, không có gì đâu, không có oan ức đâu. Còn thấy oan ức à, còn có oan ức á, thì còn có những điều nào mà mình thấy oan ức, tức đó là mình chưa thấu hiểu rõ lòng nhân quả. Thì ở đây chúng ta bắt đầu Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, đúng không? Thì chúng ta mới đây tới, mới tới chữ vô lượng thọ mà chưa có tới chữ giác đâu à, cái chữ giác tới cuối, gần cuối cùng mà, cho nên bên đây mới vô lượng thọ thôi. Rồi chúng ta bắt đầu nha, vô lượng thọ thứ tư đó, vô lượng thọ Phạn Ngữ A Mi Đà hay là A Di Đà, do cách dịch thôi. Thì Phạn Ngữ tức là tiếng Phạn là A Di Đà. A Di Đà Tam Tự Thị Mật Ngữ, tức là tự là chữ, ba chữ A Di Đà là mật ngữ. Thế nào là mật ngữ? Mật ngữ, mật có nghĩa là bí mật, không phải là bí mật, trong nhà Phật không có gì bí mật hết. Mật ở đây ý nói là sâu quá, thâm mật, thâm mật. Và thường hay nói là thâm mật, tức là nó sâu xa quá, người ta không hiểu được, cho nên gọi là mật ngữ. Có nghĩa là từ vô lượng thọ hay là A Di Đà tiếng Phạn á, A Di Đà, hay là chúng ta đọc ở tiếng Anh bây giờ, đọc tiếng Phạn bây giờ là Amitabha, đúng không? Amitabha. Thì đó là ba chữ này nghĩa rất sâu, cho nên không thể dễ dàng hiểu được. Hàm vô lượng nghĩa, chữ hàm có nghĩa là bao gồm, bao gồm mà bày ra, hiển bày, hiển hiện, chứa, vân vân. Thì chứa vô lượng nghĩa hay là bao hàm vô lượng nghĩa, tức là rất nhiều nghĩa. Vậy nhiều nghĩa lắm thì sao chúng ta hiểu hết? Thì cho nên mới để là A Di Đà hoặc A Di Đà. Kim phiên vô lượng thọ, kim là ở đây, phiên phiên này là phiên dịch, thành vô lượng thọ, tức là ở trong tựa đề kinh á, kinh vô lượng thọ, chứ để không có gọi là Phật thiết, đáng lẽ là để là Phật thiết A Di Đà, chứ còn thì ở đây đó là Phật thiết vô đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Thì nếu mà đổi lại có thể là Phật thiết đại thừa A Di Đà, vô lượng thọ là trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh cũng được, nhưng mà đây chọn nghĩa là vô lượng thọ. Vì sao vậy? Thì đằng sau có nói: thị thủ kỳ trung chủ yếu nhất nghĩa. Chữ thị có nghĩa là thủ là lấy một cái nghĩa nhất nghĩa, đó là một nghĩa chủ yếu, trong đó tức là trong vô lượng nghĩa này. Trong là vô lượng nghĩa thì mình, thôi mình lấy một nghĩa thôi, chứ lấy một nghĩa quan trọng, đó là nghĩa gì? Vô lượng thọ. Tại sao lấy nghĩa vô lượng thọ là nghĩa quan trọng và không lấy nghĩa khác? Tại vì sao? Quý vị nghe nhiều rồi, quý vị biết đó là vô lượng thọ có được thì mới có những vô lượng khác. Ví dụ như quý vị có vô lượng trí huệ, quý vị có vô lượng phước báo, quý vị vô lượng tiền tài, vô lượng tài năng, vô lượng quyến thuộc, tất cả đều vô lượng, nhưng mà quý vị không có vô lượng thọ, tức là không có sống đâu được vô lượng, thì những cái vô lượng kia không có ý nghĩa. Tại sao? Không xài được, đúng không ạ? Tiền nhiều nhưng mà không được lâu thì làm sao xài được? Thì tiền quyến thuộc có đông nhiều chăng nữa mà sống không được lâu có vui gì đâu, đúng không? Rồi trí huệ vô lượng mà sống không được lâu cũng đâu xài được. Cho nên lấy quan trọng nhất, chủ yếu nhất chính là vô lượng thọ. Đó, có vô lượng thọ là mới tính tiếp. Cho nên người ở đời người ta cũng cầu mong mày sống lâu, ở đời thì mong sống lâu, dù biết rằng đời thì đâu phải được hoài, đúng không? Người ta vẫn quan điểm như vậy, biết là đời mình không có đâu sống được hoài đâu, nhưng mà họ vẫn cầu mong sống lâu. Xưa có ông Bành Tổ nghe nói sống được 800 năm rồi cũng đâu còn, đúng không? Xưa ông Bành Tổ sống 800 năm là dữ lắm, là tu theo đạo tiên á quý vị, tu theo đạo gia đó, trụ thế 800 năm, đó là tại Trung Hoa. Còn ở tại Ấn Độ thì thật sự mình nói có những người tu rất cao có thể trụ mấy trăm năm. Còn như ngài Mahakayip chẳng hạn, ngài có thể nhập định trong núi Kê Túc tại Ấn Độ để mà chờ Đức Phật Di Lặc ra đời. Đó, ngài chờ như vậy, ngài nhập định như vậy, ngài trụ thế bao nhiêu? Rất lâu. Nếu theo kinh Di Lặc hạ sanh, kinh Di Lặc thượng sanh vân vân thì chúng ta thấy là 56 ức, 700 triệu năm nữa, hay chúng ta nói là đơn giản, chúng ta nói là gần nửa tỷ năm nữa, hơn nửa tỷ năm nữa Đức Phật ngài cũng trụ thế được. Đó thì đó là gì? Có một tuổi thọ rất lớn. Còn chúng ta thì sao? Tuổi thọ quá ngắn ngủi, quay qua quay lại hết đời, quay qua quay lại xong. Rất nhiều người mới sanh ra bà chẳng bao nhiêu ngày cũng ra đi, mồ hoang kẻ trẻ cũng có, ra quý vị ra nghĩa địa, nghĩa trang á, quý vị thấy không? Tử ư, cái chỗ mà tử ư ấy, mất ngày nào đó, rồi hướng dương, hướng thọ gì đó. Ai mà từ 60 tuổi trở lên được gọi là hưởng thọ, ai dưới 60 tuổi gọi là hưởng dương, có khi hưởng dương có mấy ngày, thậm chí không ghi hưởng dương. Cho nên Thật sự nói đó là đời là vô thường. Mình học mỗi ngày, mình học tới tựa đề kinh, đọc mở kinh ra thấy vô lượng thọ đúng không? Phật thiết đại thừa vô lượng thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Mình thấy cái chữ vô lượng thọ, mình nghĩ ngay Tây phương cực lạc có vô lượng thọ, còn chúng ta thì có gì? Thiểu thọ, tức là cái tuổi thọ quá ngắn quá nhỏ này, không có đáng kể gì. Sống 100 năm chẳng qua nhìn trên trời đau lợi, nhìn xuống là gì? Bằng một ngày của người ta thôi. Sáng sáng cái gì? Sáng sanh ra tới tối chết đi. Thậm chí mình sống có 50 năm mà mới sáng sanh, trưa trưa chiều chiều chết mất tiêu. Người ta đi dạo một vòng vườn, gọi là vườn cái gì, hỷ lạc. Người ta chơi ở trong đó một ngày thôi, người ta ra thấy mình chui vô trong ác đạo tiêu rồi. Nếu như không biết tu thật, cho nên người ta nhìn xuống trên trời đang lợi, người ta đang nhảy múa ha, vui chơi trong vườn hỷ lạc. Ở trên trời đã lợi có nhiều vườn vui lắm, vườn vui lắm, cho nên mới các tôn giáo khác gọi là vườn thiên, thiên viên, thiên đề, thiên đàng rồi đó. Đó là giống trời đã lợi, những cảnh vật rất là tốt đẹp. Họ đi dạo dạo một hồi cái họ nhìn xuống mình chết mất tiêu, thậm chí đọa ác đạo, thậm chí đã chuyển sang đời đời sau. Cho nên người thông minh trí huệ là biết thì nhìn cảnh giới cao. Cho nên có người nói vậy, học các cảnh giới trời có tác dụng gì không? Có chứ, đó, học để thấy so sánh mình ở thế gian này sống tạm bợ thôi, đâu có ý nghĩa gì đâu. Sống có 100 năm cũng bằng có ngày người ta, còn sống cả một kiếp cũng có bằng ngày ở Tây Phương Cực Lạc à. Tây Phương Cực Lạc tức là ngày ở Tây Phương Cực Lạc rất dài. À, một kiếp ở Tây Phương Cực Lạc, à, một kiếp ở đây bằng một ngày Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì mình đâu có ý nghĩa gì đâu ha, đâu có gì, quá nhỏ bé giống như con phù du trên mặt nước mà thôi. Vậy mà đắm chấp ham mê trong đó. Cho nên người biết giác ngộ là gì? Mở kinh điển ra đọc Phật thiết đại thừa vô lượng thọ. Mình đọc thấy cái vô lượng thọ, ôi vậy là mình không có vô lượng thọ. Ráng để được vô lượng thọ bằng cách nào? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, về Tây Phương Lạc là được vô lượng thọ. À, cho nên chúng ta cố gắng ha. Rồi, đó là chúng ta mới nói sơ sơ ý nghĩa quan trọng chủ yếu là lấy vô lượng thọ, còn các vô lượng khác nhiều lắm. Thị thử đức hiệu, tức là đức hiệu này, đức hiệu này này đây á, là hay là chữ thị này á, mình thị thử, thị mình dịch là thị thử là do đó đức hiệu này. Minh phát tạng nhân địa nguyện hạnh, minh là làm sáng tỏ, nguyện hạnh của pháp tạng nhân địa hay là của ngài pháp tạng trong thời nhân địa. Nhân địa tức là địa vị tu nhân, chính là nói về pháp tạng tỳ kheo, là một vị tiền thân của đức Phật A Di Đà sau này chúng ta học, đúng không ạ? Đây là cái đức hiệu này, đức hiệu vô lượng thọ này là nói về rõ, làm sáng tỏ rõ về nhân địa nguyên hạnh, nguyện của ngài pháp tạng phát ra khi còn ở địa vị tu nhân. Giữ quả địa Phật đức, và chữ giữ này là và cái Phật tức đức quả địa, đó là đức này là đức năng, thành Phật rồi thì có nhiều đức năng đó. Đức năng đó là mình nói là cái khả năng, có rất nhiều đặc điểm về đức hạnh và khả năng. Rồi trên trên quả địa của Phật, Phật nào? Phật Tây Phương Cực Lạc, đó là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà. Cực lạc chi y chánh chủ bạn, nhất bộ sở thiết. Tức là gì? À, cực lạc y chánh, y báo và chánh báo chủ bạn của cõi Tây Phương Lạc. Ở đây quý vị có hiểu không ạ? Y báo và chánh báo, y báo là gì? Là cái hoàn cảnh bên ngoài, còn chánh báo là cái chính bản thân mình. Đó. Mà ở Tây Phương Lạc là còn đây chủ bạn nữa. Chủ là ai? Chủ là Đức Phật A Di Đà. Bạn là những người bạn sanh, chúng ta có thể nói như thế. Như vậy ở đây mỗi đức hiệu A Di Đà hay là còn gọi là vô lượng thọ chỉ mấy điều. Chỉ điều nhất là gì? Nguyện hạnh của ngài Pháp Tạng ở địa vị tu nhân. Thứ hai, kết quả đã được thành trên quả địa của Đức Phật A Di Đà. tức là ngài Pháp Tạng thành Phật, thành Phật A Di Đà đó. Thứ ba, nói rõ về y báo và chánh báo, tức là hoàn cảnh con người, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh về môi trường, vân vân, tất cả mọi hoàn cảnh ở Tây Phương Lạc có chủ bạn người đó, nói chung chủ bạn là người, tất cả Bồ Tát. Rồi nhất bộ sở thiết, nhất bộ sở thiết chúng ta dịch nó là gì? Một cái bộ, bộ này là có thể nói bộ kinh hoặc là bộ phận, thì Thiện Căn thấy hình như hòa thượng giảng là bộ bộ kinh. À, một một cái bộ kinh đã thiết, nhiếp vô bất tận giả. À, nhiếp là hàm nhiếp á, không có gì chặn hết, tức là ý nói bộ kinh vô lượng thọ này á, mình nói hết, nói cũng không nói hết được cái đức hiệu này. Hay nói cách khác, kinh vô lượng thọ mặc dù rất cố gắng nhưng mà nói không hết về đức hiệu của chữ ba chữ vô lượng thọ hay là A Di Đà. Vì sao? Vì quá nhiều đức, chỉ nói sơ sơ thôi, nếu nói rộng ra suốt muôn ngàn kiếp cũng không thể nào nói hết được. Ví dụ như đức Phật A Di Đà có bao nhiêu vô lượng, nào quyến thuộc vô lượng, nào tuổi thọ vô lượng, nào trí huệ vô lượng, nào quang minh vô lượng, đủ các vô lượng đó, mà nếu kể ra là cũng biết nhiều lắm rồi. Rồi Tây Phương Lạc có đủ các loại nữa, ví dụ như cây báo vô lượng, rồi các loại cây cũng đủ loại màu sắc vô lượng, vân vân, hoa sen cũng vô lượng, cái gì cũng vô lượng mà nhiều quá. Đó là cái gì? Nói về hoàn cảnh chánh báo và y báo, rồi có chủ bạn nữa, vân vân, nói kể ra là kể không hết. Kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói được một bộ phận thôi, một phần nhỏ thôi, ý là nói vậy, không có nói hết được. Cho nên mới dịch đoạn này như sau: Vô Lượng Thọ tiếng Phạn là A Di Đà. Ba chữ A Di Đà là mật ngữ bao gồm vô lượng nghĩa. Ở đây phiên dịch thành vô lượng thọ là lấy một nghĩa chủ yếu ở trong vô lượng nghĩa đó. Do đó đức hiệu này làm sáng tỏ nhân địa nguyện hạnh của ngài Pháp Tạng và đức của quả địa Phật, chủ bạn y báo chánh báo của cõi cực lạc. Một bộ kinh đã nói nhiếp không gì chẳng hết. Chỗ này cái một bộ này có một bộ phận cũng được, có khi dịch bộ một bộ phận đã nói nhiếp không gì chẳng hết thì thấy hợp lý hơn. Không biết mà Thiện Căn thấy chỗ có chỗ hòa thượng nói là một bộ kinh, cho nên Thiện Căn cũng dịch theo một bộ kinh. Thiện Căn nghĩ là một bộ phận cũng được. Rồi bây giờ chúng ta thằng đó là phần đậm này, chữ đậm này là phần tiêu đề chú của hòa thượng Tịnh Không. Còn dưới này là phần giải, tức là giải chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Chúng ta xem bài cũng giống giống vậy thôi. Đây, vì hòa thượng tổng kết lại ngắn hơn. Giải: Vô Lượng Thọ Phạn ngữ vi A Di Đà, tức là Vô Lượng Thọ tiếng Phạn là A Di Đà. Tức bổn kinh sở thiết cực lạc thế giới giáo chủ chi thánh hiệu. Thì tức này là chính là thánh hiệu của giáo chủ, thánh hiệu giáo chủ của thế giới cực lạc mà kinh đã nói, kinh Vô Lượng Thọ nói, hay là được kinh này nói, được kinh Vô Lượng Thọ nói. Chữ sở này có thể dịch là được, tức là đây là chữ Vô Lượng Thọ này chính là danh hiệu của giáo chủ hay là thánh hiệu của giáo chủ Tây Phương Lạc, Đức Phật A Di Đà, còn gọi là Đức Phật Vô Lượng Thọ đó. A Di Đà tam tự thị mật ngữ, tức là ba chữ A Di Đà là mật ngữ, hàm vô biên mật nghĩa, tức là bao gồm vô biên là không có bờ. Mật nghĩa là cái ý nghĩa quá sâu. Kim nhược dịch phạn văn vi hoa ngữ, nay hoặc là đây, ở đây mà nếu mà dịch cái tiếng từ Phạn văn, đó là tiếng từ tiếng Phạn, tại vì kinh điển là từ tiếng Phạn, tiếng Phạn là tiếng Ấn Độ cổ chứ không phải tiếng Ấn Độ bây giờ. Thành, chữ vi này là thành hoa ngữ là tiếng Hoa. Hiển mật chỉ ư hiển thiết. À, có nghĩa là gì? Thì sẽ hiển hiển bày, hiển hiển mật, chỉ hiển thiết. Ở đây chúng ta cái này khó quá, chúng ta mà dịch ra thì nó dài. Hiển mật tức là gì? Hiển thì cái sự sâu xa, rồi chỉ ở trong cái lời nói rõ ràng đó. Nếu mà dịch ra có câu này mà sao Thiền Trang cái này không dịch ra đó, thì để Thiền Trang để điều chỉnh chỗ này sao. Tất cả dịch thành vô biên đức hiệu thì có thể dịch thành vô biên đức hiệu, tức là nhiều danh hiệu lắm. Ví dụ như có thể dịch thành vô lượng thọ, vô lượng quang, vô biên quang, vô ngại quang, vô đẳng quang đó. Sau này chúng ta học có 12 danh hiệu trong kinh Vô Lượng Thọ, hoặc là vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, vân vân, nhiều lắm. Kim kinh phiên vi vô lượng thọ, ở kinh này phiên dịch thành vô lượng thọ, tức là kinh Vô Lượng Thọ chúng ta lấy là tại vì sao? Là dịch kinh thành kinh Vô Lượng Thọ. Còn ở kinh A Di Đà thì lấy luôn A Di Đà, quý vị hiểu là vậy. Thật ra kinh A Di Đà với Vô Lượng Thọ là một chữ và phiên dịch khác nhau thôi. Thị thủ kỳ trung thủ yếu chi nghĩa, đó là lấy cái nghĩa quan trọng, cái này thủ yếu tức là nghĩa đứng đầu ha. À, nghĩa đứng đầu, quan trọng đứng đầu trong các nghĩa đó. À, tức là nhiều nghĩa lắm, bây giờ lấy nghĩa quan trọng đứng đầu thôi. Kinh Trung vô lượng quang, vô biên quang, đẳng thập nhị thánh hiệu, đồng vi di đà a di đà chi đức hiệu. Tức là ở trong kinh chúng ta thấy có danh các thánh hiệu nè, 12 thánh hiệu nè, như là vô lượng quang nè, vô biên quang nè, vô đẳng quang, vô ngại quang, đúng không? Đó, vân vân. Thì đồng là đức hiệu của ngài Đức Phật A Di Đà đó, ta đều giống như vậy thôi. Rất nhiều 12 danh hiệu sau này chúng ta học rồi. Rồi đó là Thiền Trang xin đọc lại phần dịch nghĩa này. Vô lượng thọ, vô lượng thọ là gì? À, vô lượng thọ tiếng Phạn là A Di Đà, chính là thánh hiệu của giáo chủ thế giới Cực Lạc mà kinh này nói. Ba chữ A Di Đà là mật ngữ. À, ở đây không phải mật ngữ, mật nghĩa. À, mật nghĩa trong mật ngữ nha. Nhiều khi mình cứ như theo trên mình chép xuống là sai. Bao hàm vô biên nghĩa thâm mật, có nghĩa rất là sâu. À, cái chỗ này là mật ngữ chứ hả, nhìn nhầm á, chứ đằng sau mới mật nghĩa, nhiều khi nhìn không rõ, nhìn nhầm. Cái này mật ngữ mà. Rồi ở đây nếu dịch tiếng Phạn thành tiếng Hoa thì hiển mật, hiển mật chỉ ở hiển thiết, tức là cái hiển bày cái sâu bằng cái hiển cái lời ra cái lời nói rõ ràng. Ở đây để Thiền Trang sửa lại câu này. Rồi này tạm thời đánh chỗ đỏ này để về sửa lại cho nó rõ. Thì có thể dịch thành vô biên đức hiệu. Kinh này phiên dịch thành vô lượng thọ là lấy nghĩa quan trọng đứng đầu trong đó. 12 đức hiệu như vô lượng quang, vô biên quang, vân vân trong kinh cũng là đức hiệu của A-di-đà. Đó, quý vị thấy. Như vậy, danh hiệu A Di Đà hay là A Mi Đà thì chúng ta đều có thể hiểu rằng có vô lượng vô biên nghĩa, nhiều nghĩa lắm. Cho nên có thể nói là vô lượng trí huệ, vô lượng công đức, vô lượng tài nghệ, vô lượng diễn được. Nhưng thường lấy quan trọng là nhất là gì? Đó là vô lượng thọ là quan trọng. Ngoài ra có thể nói là vô lượng quang biểu hiện cho trí huệ vô lượng. Tại vì không? Mình tu hành chú trọng của trí. Ở trong nhà Phật đó là có hai điều là phước trí diệu nghiêm. Quý vị nghe bao giờ chưa? Phước trí diệu nghiêm có là phước đức và trí huệ, thì hai cái đó đều vi diệu và trang nghiêm. Nếu đủ hai cái đó thì lấy hai cái đó gộp lại gọi là công đức. À, có một định nghĩa cho công đức, đó là công đức thì bằng phước cộng với trí, còn phước đức thì chỉ có phước chứ không có trí. Đó, cho nên có người định nghĩa không biết, định nghĩa không biết công đức và phước đức như thế nào, thì định nghĩa đơn giản có thể định đưa ra nói phước đức chỉ có phước thôi, nhưng mà công đức thì còn có phước cộng với trí huệ. Trí huệ này không phải trí huệ bình thường, đó là trí huệ của giải thoát, đó, chứ không phải trí huệ của thế gian. Cho nên ngày xưa đó, khi mà tổ sư Đạt Ma đi từ Ấn Độ sang thiền tông, ngài gặp là vua Lương Bộ Đế. Vua Lương Bộ Đế lúc đó triều nhà Lương, lúc đó là triều nhà Lương, rồi sau đó mới tới triều nhà Tùy đó quý vị. Thì thời đó nhiều đất nước Trung Hoa đang chia ra, thì Lương là một đất nước thôi. Thì vua Lương Võ Đế đã hộ trì cho rất nhiều Phật giáo, xây dựng khoảng hơn 400 ngôi tự chùa, độ hơn 40.000, không hơn 4.000 ngôi chùa hay sao, hay là 400 ngôi chùa, hơn 4.000 ngôi chùa, độ hơn 40.000 người xuất gia. À, cho nên đem cái chuyện đó, cái việc đó khoe với Bồ Đề Đạt Ma, nói với tổ rằng con làm việc như đấy công đức có lớn hay không. Ngài Bồ Đề Đạt Ma nói rằng vô công vô đức, tức là không có công đức, không có, nhưng mà để nhấn mạnh ngài nói vô công vô đức, không có công không có đức, đó là gì, công đức không có, chỉ có gì phước đức mà thôi. Thì sau đó không ai hiểu hết, mãi đến sau này, đến thời Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, có người đem công án đó hỏi lại ngài Lục Tổ, tại sao Bồ Đề Đạt Ma, ngài tổ sơ tổ của Bồ Đề Đạt Ma lại nói với vua Lương Bồ Đế như vậy, vậy vua Lương Bồ Đế có gì? À, thì ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói đó là phước đức và không phải công đức. À, không phải công đức, và thử sự phước bất năng cứu, thử sự tức là việc này, việc này thì phước không thể cứu. Việc gì vậy? Việc ra khỏi sanh tử không thể dùng phước mà ra khỏi sanh tử được. Cho nên hòa thượng lâu lâu ngày giảng cũng rất rốt ráo, quý vị nghe lâu hòa thượng nói thẳng thế nào, quý vị tạo tội nghiệp thì quý vị không ra khỏi sanh tử luân hồi. Nghiệp trong đó có nghiệp thiện và nghiệp ác, quý vị tạo nghiệp ác quý vị đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì quý vị không thể nào ra khỏi sanh tử luân hồi. Quý vị làm việc thiện cho nhiều, quý vị cũng không thể ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì sao? Quý vị cũng đọa ba đường thiện. Tại sao nói đọa ba đường thiện? Thật ra quý vị ở trong ba đường thiện không ra được, cho nên không cứu cánh. À, tốt nhất là gì? Phải là nghiệp thanh tịnh, gọi là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là tâm thanh tịnh. Cho nên nếu mà làm phước chấp tướng thì không thể thành tựu, đúng không quý vị? Quý vị quá biết cái vấn đề này mà đâu có gì không biết, đúng không? Cho nên là thậm chí có nhiều người không biết nữa, làm rồi gì là cổ đức hay nói là gì, ngã mạn cao sơn bất lưu đức hỷ, tức là mình làm á, mình có tâm ngã mạn giống như núi cao vậy đó, thì sao, thì bất lưu đức hỷ là không có giữ được nước đức. À, giống như công đức của mình á, hay là đức hạnh của mình á, thì giống như nước vậy á, mà bây giờ cái núi mình ngã mạn, cái núi mình cao quá à, thì sao, nó ngăn nước hết, nó không giữ được nước đâu, nước nó chảy hết à. Đó, cho nên là mình phải hiểu đó là ngày xưa người ta nói là ngã mạn cao sơn bất lưu đức hỷ. À, còn nếu mà quý vị nghe cái câu gì, câu của ngài ngài đại sư Vĩnh Gia đó, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, không do như ngưỡng tiễn xạ hư không. Đây, quý vị thấy tức là trụ tướng á, là chấp tướng đó, mà bố thí thì mình sanh được cái phước nhân thiên rồi thôi, sanh lên trời thôi. Giống như mình đem cái cung mình bắn lên trời á, hướng lên trời, thì sao, đến khi cái cung đó nó bay lên đã rồi nó phải rớt xuống thôi, lực hết rồi rớt xuống, thì chiêu quảm cái quả báo đời sau thì bất như ý đó. Cho nên là người tu hành đó, thật sự thanh tịnh, và càng thanh tịnh bao nhiêu á, tâm quý vị không dính mắc, không có gợn sóng, trí huệ nó tự sanh. Người mà bắt đầu giống như cái xe đã chạy có trớn rồi đó, tu rất dễ, một ngày họ vui vui vẻ vẻ đi qua đi lại, không có vô niệm Phật đường, họ vẫn có trí huệ, họ vẫn có công phu. Còn quý vị mới tu á, quý vị chúng ta mới tu á, không nên nói quý vị có thiện căn nữa, chúng ta mới tu á, chúng ta thì niệm Phật gào rát hết cổ họng, ngồi mỏi mệt lại đầu sói tráng luôn, mà cuối cùng sao? Không có tâm thanh tịnh. Vì sao? Miệng thì niệm nhưng tâm tán loạn, thân thì lễ nhưng tâm tán loạn, chân đi kinh hành nhưng mà tâm nghĩ đâu đâu đó. Cho nên không có trí huệ là vậy. Người có trí huệ thể hiện ở chỗ nào? Ở chỗ là tâm họ thanh tịnh, gặp chuyện gì thì việc đó nó xuất hiện, không gặp không biết gì hết, không nhớ gì hết. Cho nên á, người mà thật sự tu hành khá khá rồi không có nhớ gì đâu quý vị, không có nhớ chồng, không nhớ con, không nhớ chuyện gì hết, nhưng mà gặp chuyện gì ra chuyện đó biết việc đó làm như thế nào. Cho nên nhiều đồng tu hỏi Thiện Trang đó, Thiện Trang thế nào? Thiện Trang nói hàng ngày Thiện Trang ở trong Phật pháp, Thiện Trang có trong Phật pháp hoặc là Thiện Trang có dù thế gian hay gì nói chuyện vậy, nhưng mà nói xong là hết hồi thôi, không có tâm, không có để ý, nên không biết gì đó. Quý vị hỏi Thiện Trang có nhớ ai không, Thiện Trang nói không nhớ ai hết đó. Chứ vì sao? Vì mình không có biết, không có nhớ, ai nhắc tới chuyện gì mình nhớ, không nhắc không nhớ. Có vì sao? Quên rồi, dần dần quên, buông đi, nói chung mà hãy buông xuống đi, cố gắng buông, buông được nhiều thì sẽ được lợi ích rất lớn, còn nếu như mà không buông thì lợi ích rất nhỏ. Có lợi ích, tu vẫn có lợi ích nhưng phước thôi, còn muốn có công đức hãy buông, buông bằng cách đừng nghĩ, đừng suy nghĩ, đừng lo lắng, đừng ưu tư, hãy cứ mình biết là đời là gì, giả tạm, đời là vô thường, tất cả là mạng đã định rồi, ngày mai không có cơm ăn là do trong mạng mình không có, đúng không? Còn quý vị mạng quý vị có cơm ăn chắc chắn có rồi. Cho nên người thế gian điên đảo không biết nào, phải kiếm việc này việc kia, làm đủ các thứ thiện, tại là sao làm trên duyên phước mình không có làm. Cho nên kinh doanh bất động sản, người ta kinh doanh người ta thành đạt thì người ta có phước, mình kinh doanh bất động sản mình lỗ, đúng không? Cho nên là phải biết tu, tu lâu rồi vẫn không biết, rồi bắt đầu kêu vậy con phải đi làm, con đổi nghề nghiệp đi, cái nghề này ít tiền quá con qua nghề kia làm nhiều tiền. Chưa chắc quý vị, quý vị không có phước, quý vị qua cái nghề khác cũng không có nhiều tiền đó. Quý vị có phước, quý vị ở nhà, quý vị bán hàng online làm cho chơi, quý vị cũng có tiền tiền đó, là có gì có phước đó. Quý vị không có phước, quý vị có chạy quảng cáo cỡ nào cái nữa người ta cũng không có mua, có mua người ta cũng trả rồi hàng hóa rồi vân vân đó, như vậy đó. Nên tin sâu nhân quả là bí quyết để tâm thành tịnh. Không tin sâu nhân quả cho nên tâm không thành tịnh, đó là một yếu tố đầu tiên. Cho nên thì Trang nói nhắc đi nhắc lại, quý vị cố gắng nhớ lãnh hội được trong Liễu Phàm Tự Huấn. Câu chuyện của ông Viên Liễu Phàm khi gặp thiền sư Vân Cốc, đó là gì? Tọa thiền 3 ngày 3 đêm không khởi tâm không động niệm. Vì sao? Ông ta nói mạng tôi đã đoán rồi, cần gì phải suy nghĩ nữa, nhớ học được điều đó. Thầy Trang nghĩ là Liễu Phàm Tự Huấn đó là một điều quan trọng. Điều thứ hai, cố gắng cũng là ăn chay, cũng là làm lành vân vân để chuyển đổi vận mạng, tuy mình làm nhưng mình không có chấp. Rồi điều thứ ba nữa chúng ta cần biết thêm, đó là buông xuống tình chấp, đừng cầu gì thế gian. Hòa thượng nói cầu gì thế gian đều là vọng, cầu gì thế gian đều là tự tư tự lợi cả. Quý vị có tâm mong cầu tức là quý vị có tự tư tự lợi trong đó. Tự tư tự lợi thế nào, thể hiện thế nào? Quý vị cầu cho gia đình mình, quý vị cầu cho, thật ra nói đó là cầu cho ngã sở của mình, đúng không? Không cầu bồ đề đó, như trên hồi nãy đó, tâm niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh, đó mới là tâm của người tu hành thật sự. Quý vị làm được như vậy đi, quý vị cứ không nghĩ những chuyện thế gian, quý vị cứ lo tâm vẫn biệt đến vẫn làm hết việc rồi thôi, rồi quý vị cứ tập trung tâm như thế, quý vị cứ nghĩ giống như hai câu vừa rồi Đại sư Tử Nam nói, niệm niệm thượng cầu Phật đạo, tâm tâm hạ hóa chúng sanh, đó quý vị làm được hai câu đó thôi, có mấy chữ thôi không có nhiều. Niệm niệm thượng cầu Phật đạo 8 chữ đúng không ạ, tâm tâm hạ hóa chúng sanh đó, có 6 chữ, đây có đâu có nhiều đâu, 12 chữ. Làm được như vậy cái tâm niệm mình chỉ có đó thôi, trong niệm Phật thôi, trong Phật đạo thôi, thời gian sau phước báo quý vị lên rất nhanh. Vì sao? Tâm lượng quý vị lớn. Sau đó quý vị làm gì, quỷ thần thấy ủng hộ liền. Quý vị khởi tâm hôm nay cần tiền, quỷ thần sai người đưa đến. Cho nên nhiều người không biết á, nhiều người không biết, không biết gì. Quý vị nên nhớ, quý vị học trong An Sĩ Toàn Thư hay là trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, từng việc nhỏ thế gian thật ra mà nói chúng ta không có giải quyết được. Quý vị muốn làm một cái nhà, quý vị không làm được cái nhà đó đâu. Quý vị mua đất đó mua không được đâu. Vì sao? Đất đó không thuộc của quý vị, ở dưới quỷ thần. Quý vị học trong cái Địa Tạng thấy không, chủ tài quỷ vương, chủ mạng quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ gì quỷ vương, vân vân, nhiều quỷ vương đó là gì, cai quản về cái đó ha. Các ngài phê duyệt cho quý vị làm thì quý vị mới, trên này mới có phê duyệt cho quý vị, tiền mới có. Còn không có, không có tiền cũng làm được, rồi làm cũng không qua được, mua đất cũng không được. Đó, cho nên á, người tin sâu nhân quả cố gắng học lại thật Thái Thượng Công Thiên rồi vậy phải học tới đó. Nên Thiện Giang vẫn chia sẻ tâm đắc là gì, Thiện Giang nhớ nhất á, ấn tượng nhất hồi xưa là nghe câu chuyện mà trong hòa thượng giảng là ngay cả chết á, cũng đưa danh sách đi trước 3 tháng rồi. Đó là trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duyên Nghĩa đó. Cái gì có miếu thần hoàng, ông đó ông làm trong đó, ông thấy có đưa danh sách người chết rồi đó, 3 tháng trước đưa rồi, mà sao tên gì đâu mà dài quá, người Trung Hoa sao mà chữ gì 5 chữ 6 chữ không à đó. Thì sau này mới có cái biến cố đánh Nhật Bản, đánh Trung Hoa, hai nước đánh nhau chết, người Nhật chết quá trời. Sau đó ông mới giác ngộ, à thì ra miếu thần hoàng nhận danh sách là phải đưa những người này xuống cõi âm. À, thì ra sao, đưa đi cõi âm thì có đưa danh sách trước rồi. Cho nên hòa thượng nói nếu không có trong cái danh sách đen đó á, thì có đạn bắn trúng cũng không chết. Quý vị tin chưa? Phải học như vậy. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đầu tiên nhớ học được cái đó. Câu chuyện thì đang nhớ, nghe pháp hòa thượng nói đi nói lại bao nhiêu lần nhưng mà nhớ được mấy chi tiết đó, tâm mình tự nhiên thanh tịnh. Vì sao? Không khởi tâm không động niệm nữa. Đó, ta đi cái chuyến này chết là số của ta rồi ha. Rất ít cái trường hợp chết mà không nằm trong số, có nhưng mà không có nhiều. À, cái đó là do cái gọi là nghiệp, gọi là mình va chạm với những chúng sanh khác, vô tầng không gian khác, họ có phước quá báo lớn quá, hoặc là chúng sanh chúng ta mình va chạm với người có phước báo lớn quá, họ dùng cái phước của họ, họ đánh mình, cái phước mình yếu quá, mình chống đỡ không nổi nên mình chết bất đắc kỳ tử đó, hoặc là mình không biết thế nào đó. À, trong đó những cái trường hợp như bệnh sơ sơ mình không biết chỗ bệnh chết à. À, hoặc là bệnh không có ai chăm sóc, không có đáng gì cũng chết. Đó là những cái trường hợp hy hữu, hiếm có. Còn đa phần sống theo nghiệp. Cho nên á, nhiều người lo lắng, lo sợ, nào con có chuyện gì không, vân vân, đi ra đường. Con đi ra đường cái bắt đầu sợ, phải gọi, phải gọi con đi có sao không, thế này thế kia. Đều là không tin sâu nhân quả. Cho nên tâm không thanh tịnh, đều quá lo lắng, cho nên niệm Phật không đắc lực. Rồi còn có hạng người khác, niệm Phật cái cầu mong Phật ơi đến đón con, mình muốn Phật ơi đến đón con cũng được, nhưng mà sao buông luôn, mình phải buông hết tất cả Phật tới đó. Còn mình không buông, quý vị cái niệm gào như vậy nhưng miệng niệm như thế nhưng mà mình còn nghĩ lưu luyến thế gian, mình tính toán này kia không tương. Cho nên đó, hòa thượng vẫn nói là gì, chư tổ vẫn nói là gì, nó là niệm Phật với cầu vãng sanh, không cái cầu là mong biết trước ngày giờ, không có mong cầu cái gì. Rồi có người tính toán mai mốt tôi ra đi phải để tướng hảo như thế nào, tính là gì quý vị, đó là quý vị vọng tưởng, thêm cái vọng thì công phu không đắc lực. Mình đã vãng sanh rồi, mình thành tựu rồi thì mình quan trọng vậy đó, ai muốn dục đâu dục chứ. Nhưng mà thật ra mà nói không phải không được, mình đã vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thần lực vô lượng vô biên, mình tác động xuống thì tự nhiên mình muốn cái thần thức tác động xuống để cho cái thân thể mình nó tốt đẹp thì được thôi, dễ mà. Cho nên lo vãng sanh không lo, mà lo cái thân thể mình cho tốt đẹp, đó là sai, sai lầm. Chúng sanh vẫn là phàm phu mà vậy đó. Mình không có lo cái của quả cứu cánh, cứ quả cứu cánh đạt được đi rồi tất cả những cái đạt được. Quý vị lên Tây Phương Cực Lạc này, quý vị muốn độ gia đình quý vị cứ dễ mà. Thân tướng ta giả sử ta về ta quên, quay trở lại thấy thân tướng nó xấu, nó trộn mất tiêu rồi, không sao hết. Ta về ta báo mộng, ta xuống ta hóa thân, ta giáng vô trong nhà, con cái nó sợ hết, nó lo nó tù, đúng không? À, có chứ gì đâu. Cho nên mình toàn vọng tưởng phàm phu, không có vọng theo cái trí huệ của thánh nhân chút nào cả. Trí huệ thánh nhân là gì? Về Tây phương Cực Lạc mình có đầy đủ thần thông diệu dụng, mình có đầy đủ đức năng, mà tại sao mình lại cầu mấy cái thứ nhỏ nhỏ như thế? Nên muốn độ chúng sanh cứ niệm Phật vãng sanh đi, còn lại việc sau đó tự nhiên giải quyết được xong xuôi hết. À, cho nên chỉ cần nhất thiết thành đó. Tại sao? Một vị thành thôi, quý vị thôi đầy đủ cái năng lực. Còn bây giờ mình lo là mai mốt tôi vãng sanh rồi con mình sao? Ủa chứ quý vị lên Tây phương Cực Lạc, quý vị thành Bồ Tát A Di Việt Trí rồi, quý vị đi khắp nơi mười phương vô lượng vô biên thế giới, ưu nhất niệm Phật, biến du nhất thiết Phật độ. Tức là trong cái một niệm, khoảng một niệm có thể đi khắp các cõi nước với Phật rồi, rồi cúng dường vô lượng, mình không 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 cứu, không giúp được cái đứa con mình sao? Muốn cho nó phước báo xuống giúp nó không được hả? Đó, mà còn phải nghĩ ôi tôi vãng sanh rồi con tôi làm sao, cho nên hoàn toàn học lâu ngày, học để gì? Minh lý để gì? Để buông, hiểu rõ rồi đó, hiểu lý hiểu sự rồi để buông. Còn mình học hoài mình không hiểu, Phật nói chuyện Phật con không không thấy phàm phu, con cứ đem tâm phàm phu ra con làm. Cho nên đó là lý do tại sao nhiều đồng tu công phu không đắc lực, đó là gì? Toàn vẫn là gì, học lâu nhưng mà tà kiến thế gian vẫn là theo mình không thay đổi. Còn nếu chúng ta học chúng ta hiểu rõ ràng được rồi thì chúng ta thay đổi thôi, đúng không quý vị? Giáo lý rõ ràng, học thập huyền môn để làm gì? Có môn thứ môn chính này, thập thế cách pháp dị thành, môn thứ chín. Môn đó để làm gì? Để quý vị biết rằng quý vị có thể đi vào trong quá khứ, quý vị có thể trở lại tương lai, đi vào tương lai trở về quá khứ được hết, thì có gì đâu mà khó nữa, tác động được hết nha. Cho nên chỉ sợ là mình không vãng sanh mà thôi. Quý vị một khi vãng sanh Tây phương Cực Lạc, quý vị đủ năng lực, đủ thần thông, đủ diệu dụng, đủ tất cả đức năng, đó chính là chúng ta có đầy đủ giống như danh hiệu vô lượng thọ, danh hiệu A Di Đà, là thì khi đó chúng ta độ sanh được. Đó, cho nên học á, danh hiệu vô lượng thọ đó, một câu danh hiệu vô lượng thọ giảng ra tu là tu như thế đó. Tu là gì? Mình hiểu mình có đầy đủ tất cả đức năng, mình có thể vô lượng thọ. Trước mắt mình chưa có vô lượng thọ, mình phải buông cái gì? Buông cái không vô lượng thọ để đạt cho vô lượng thọ. Phải gọi là xả tiểu hướng đại, đúng không? Xả vọng về chân. À, mình không xả cái này mà đòi cứ cứ ôm ấp cái này được cái kia. Cho nên ở thế gian này sống bao lâu cũng được, sống 100 năm cũng được, sống 10 năm cũng được, sống 20 năm cũng được, sống 3 năm mà chết cũng được, vãng sanh là được rồi. Chỉ cần vãng sanh là được hết tất cả. Đó, thì khi lúc đó ta có được ba chữ vô lượng thọ hay là A Di Đà, chính là vô lượng đức năng, mình có thể độ chúng sanh, có thể giúp được chúng sanh. Còn nếu không thì sao? Đời sau vẫn tiếp tục sanh tử luân hồi, đời sau vẫn nỗi khổ triền miên không biết bao giờ dứt. Đời sau biết đâu làm con chó, làm con heo, làm cái gì đó thì khổ lắm. Ở đó mà độ sanh à, độ mình còn không nổi nữa, độ sanh nổi gì ha. Cho nên phải cố gắng à, học tới này mình phải hiểu, không phải Phật có mình không có, mình cũng có như vậy. Bây giờ trở lại đó, Thiện Trang xin đọc lại phần dịch. Kinh này phiên dịch thành vô lượng thọ là lấy nghĩa quan trọng đứng đầu trong đó 12 đức hiệu như vô lượng quang, vô biên quang, vân vân. Trong kinh cũng là đức hiệu của Đức A Di Đà, hay là cái đức hiệu của A Di Đà. Thì ở đây chúng ta nên thêm chữ Đức A Di Đà nữa, thì Đức Phật A Di Đà đó. Cho rõ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục phần tiếp theo. Hán dịch bổn, tức là bản dịch thời Hán. Tắc phiên vi vô lượng thanh tịnh Phật, vô lượng giác, vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Có nghĩa là gì? Bản dịch thời Hán á, bản dịch thời Hán thì phiên dịch ba chữ A Di Đà đó thành gì? Vô lượng thanh tịnh Phật, tức là vô lượng thanh tịnh, và vị Phật mà có vô lượng thanh tịnh, hay là vô lượng giác, tức là vị Phật này vô lượng giác, là giác ngộ nhiều giác đó, không thể nào đếm được. Rồi vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, lại thêm chữ bình đẳng nữa, giác kỳ trung giác tự giữ Phật tự chánh đồng. Cái là cái chữ giác, giác tự tức là chữ giác ở trong đó, và chữ Phật là chính là giống nhau, tại vì chữ vô lượng giác rồi nè, hay là vô lượng thanh tịnh vạn giác, thì giác là Phật, Phật là giác mà, Phật là giác giả mà, quý vị không biết không à, giác Phật là bậc giác ngộ gồm có ba đức tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn đấy, cho nên là chữ chữ giác này là chỗ này thì chữ chữ Phật, cái chữ này chữ giác không có khác nhau. Và kinh này, kinh chúng ta cũng cũng hội tập cũng dùng chữ giác đúng không, Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, thì chữ giác chính là chữ Phật. Tại sao có lại dùng chữ giác, bởi vì có chữ Phật lần trước rồi, nếu dùng chữ Phật nữa thì hơi lặp lại. Dĩ thượng đa chủng thánh hiệu hàm viết vô lượng, tức là chữ đa, chữ đa là nhiều á, mà chúng ta nói là phần nhiều, phần nhiều các loại thánh hiệu ở trên đã hàm chứa, đều hàm chứa, hay là chúng ta nói là điều thường ghi là vô lượng, tức là tuy nhiều thánh hiệu nhưng mà cái chữ nào cũng ghi cái chữ vô lượng đi theo, ví dụ là vô lượng thanh tịnh, vô lượng giác, hay là vô lượng bình thanh tịnh bình đẳng giác, như vậy cái nào cũng ghi thêm chữ vô lượng vô. Thật tất Phật chi công đức trí huệ thần thông đạo lực y chánh trang nghiêm thuyết pháp hóa độ nhất nhất vô lượng. À, thật chính là công đức nè, trí huệ nè, thần thông nè, đạo lực, rồi y báo chánh báo trang nghiêm, thiết pháp hóa độ chúng sanh, rồi tất cả mỗi mỗi đó tức là mà đều là vô lượng. Tức là Phật á, ở đây nói là gì, Phật có nhiều sự vô lượng. Vô lượng thế nào, ví dụ như Phật có công đức vô lượng, Phật có trí huệ vô lượng, Phật có thần thông vô lượng, Phật có đạo lực vô lượng, Phật có y báo chánh báo sự trang nghiêm vị báo chánh báo, tức là cõi nước của ngài cũng là nhân dân của ngài cũng vô lượng, rồi ngài thiết pháp độ hóa chúng sanh, hóa độ chúng sanh cũng vô lượng, tất cả đều vô lượng. Cái dĩ Thế Tôn diệu đức vô lượng, chữ cái này á, có nhiều nghĩa lắm. Chữ cái này á, tức là thường là chúng ta học là có thể là phát ngữ từ, tức là từ không có ý nghĩa gì cả, nhưng mà ở đây thì đang nghĩ là lấy nghĩa ở đầu câu thì chúng ta lấy chữ cái này nên nên lấy cái nghĩa là có thể là lấy nghĩa là chọn nghĩa hợp lý nhất là đại khái, đại khái lấy vì hay là đại khái lấy đi, lấy cái gì vô lượng diệu đức của Thế Tôn, tức là Đức Thế Tôn á, Đức Phật á là có vô lượng diệu đức, cái đức vi diệu cho nên gọi là diệu đức. Cố đức hiệu diệt vô lượng, cho nên đức hiệu của ngài cũng vô lượng. Như vậy chữ dĩ này là nên dịch là chữ vì thì hay hơn. Đại khái vì diệu đức của Đức Thế Tôn là vô lượng cho nên đức hiệu cũng vô lượng vậy đó. Nhất nhất danh trung, tức là trong mỗi cái danh hiệu đó, danh hiệu như vô lượng thọ, vô lượng quang rồi đó, sở hàm chi đức diệt vô lượng, tức là cái đức mà được bao hàm trong đó cũng vô lượng. Ví dụ như nói là vô lượng thọ thì thật ra nó rất nhiều vô lượng thọ, rồi vô lượng quang cũng đó, cái đó là vô lượng, cho nên mỗi trong mỗi danh nó cũng kiên diện vô lượng hết. Thị dĩ trì danh sở chiêu chi đức vô hữu lượng, cho nên sự dĩ là cho nên cái gì mà chúng ta nói là do vậy hay cho nên đi ha, trì danh tức là trì danh niệm Phật đó, chúng ta niệm A Di Đà Phật đó, thì chiêu được hoặc là đã chiêu được, chỉ sở này có thể dịch là đã hoặc được cũng được, đã chiêu hoặc là được chiêu, mà chiêu gì đức thì vô lượng, vô hữu lượng tức là vô lượng không có hạn lượng, chúng ta nói vậy, tức là mình trì danh niệm Phật thôi thì mình đã chiêu cảm được, mình đã chiêu tức là lấy được á vô lượng cái đức rồi đó, đó quý vị hiểu như vậy cho dễ. Thì Thiện Căn tạm dịch chỗ này như sau: bản Hán dịch thì phiên dịch thành vô lượng thanh tịnh Phật, vô lượng giác, vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác. Chữ giác và chữ Phật trong đó đúng là giống nhau, chính đúng là giống nhau cũng được. Phần lớn các thánh hiệu ở trên đều ghi vô lượng, thật sự chính là công đức, trí huệ, thần thông, đạo lực, y báo, chánh báo, trang nghiêm, thuyết pháp hóa độ của Đức Phật, mỗi một vô lượng hay là mỗi mỗi vô lượng. Đại khái vì diệu đức vô lượng của Đức Thế Tôn, diệu đức của Đức Thế Tôn vô lượng, cái này dư một chữ vô lượng rồi, của Đức Thế Tôn vô lượng cho nên đức hiệu cũng vô lượng. Trong mỗi một danh hiệu đã bao hàm đức cũng vô lượng, do vậy trì danh niệm Phật đã chiêu đức vô hữu lượng, tức là không có hạn lượng. Tức là mình niệm Phật mình cũng nhiều công đức lắm. Tại vì sao? Phật có nhiều công đức nghe mình cũng được vậy. Cho nên quý vị thấy học như thế này mình hiểu được niệm Phật có công đức lớn, tại sao mình không niệm. Nhưng mà mình không vẫn không niệm, tại vì thật ra mình học với thế thôi mình cũng chưa tin, quen rồi. Mình thấy đi làm từ thiện nhiều phước hơn, đúng không? Mình thấy làm việc gì đó dễ hơn, nó có hình có tướng. Còn niệm Phật đâu không thấy hình tướng đâu mà niệm, cho nên là niệm không vô, niệm khó. Chứ nếu mà mình biết từng câu niệm Phật là từng giống như vàng kim cương nó đổ xuống đầu vậy đó, thì chắc mình niệm, chắc là niệm tinh tấn. Ở đây thôi không thấy đâu, niệm đâu không thấy đâu, thấy nghe nói gọi là niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nói thì nói vậy, nghe thì nghe vậy, nhưng mà không biết, không thấy đâu hết trơn. Thì có quả báo tương lai nhưng mà không thấy, cho nên mình chỉ thấy những gì trước mắt, chúng sanh quen rồi, cho nên khó tu là vậy. Rồi chúng ta đến câu tiếp theo, đến đoạn tiếp theo đây. Kim kinh đề trung, kim kinh là kinh này đó, đề trung là trong cái tựa đề, trong tựa đề của kinh này, thủ tiêu vô lượng thọ giả. Chữ thủ là trước tiên, tiêu á, chữ tiêu này không phải là tiêu của tiêu diệt, tiêu này là nêu lên, trước tiên nêu lên á là vô lượng thọ. Chữ giả này là và, hay là dấu phẩy. Thử dĩ thử tam tự, dĩ thử tam tự là dùng ba chữ đó, dùng ba chữ là vô lượng thọ. Thống nhiếp nhất kinh sở thiết, tức là thống nhiếp những gì mà kinh này đã nói, kinh này nói, tức là kinh vô lượng thọ nói, chỉ dùng ba chữ vô lượng thọ thôi để mà thống nhiếp hết tất cả những gì trong kinh này nói. Cái vô lượng thọ thị pháp thân thường trụ chi thể. Chữ cái có thể dịch là bởi vì, hoặc là đại khái, hoặc phát ngữ từ khỏi dịch. Ở đây thì đang dịch là bởi vì vô lượng thọ là thể của pháp thân thường trụ, tức là chúng ta có pháp thân thường trụ. Thì hôm qua có người đặt câu hỏi trong lớp học Phật vấn đáp, nói hòa thượng có giảng là trước phải học tiểu thừa, sau phải học đại thừa, đúng không? Mới học đại thừa, đó là trích trong Phật Tạng Kinh, tức là có một bộ kinh tên là Phật Tạng Kinh. Phật nói trước không học tiểu thừa mà học đại thừa không phải là đệ tử của ta. Đấy thì sao? Quý vị không học. Cho nên nếu mà học tiểu thừa thì chúng ta có tam pháp ấn của tiểu thừa là khổ không, vô thường, vô ngã. Khổ không là đi một cặp, là một thôi, một pháp ấn, vô thường và vô ngã. Ấy, nhưng mà tại ở đây chúng ta lại học mà thân pháp thân thường trụ, tức là đó lại đối nghịch với vô thường. Cho nên bên tiểu thừa nhiều người họ không có chấp nhận, kêu mà sao bên đại thừa nó là thường được, pháp thân thường được, thì trong đại thừa gọi là thường lạc ngã tịnh. Người ta gọi đó là gọi là tứ đức niết bàn, hay còn gọi là có thể nói là tam đức của tam tứ đức. Mà tứ đức đó đây thì có thể nói là, cũng có thể nói là lấy cũng có thể coi là tứ pháp ấn. Còn một cách lấy pháp ấn nữa là khổ không vô thường, thì đối ngược lại là vô nguyện vô tác đó, không vô nguyện vô tác. Nhưng mà thường chúng ta lấy là tứ đức, thì là trong đó tứ đức thì lấy coi như là thường. Cho nên nếu mà chỉ học đại thừa mà không học tiểu thừa đó, quý vị cứ cho thường hết các pháp, thường hằng vân vân, thường thường, cho nên mình chấp nói mình có pháp thân thường trụ mà, như trong đoạn này nói nè, cho nên không cần tu vân vân, mình cứ đâu có sao đâu, mình vậy đó là chấp đại thừa, chấp ngôn ngữ, cho nên phải học trước vô thường trước đi để ra khỏi sinh tử đã, ra khỏi sinh tử rồi đạt Bồ Tát rồi mới có pháp thân đó, thường trụ. Cho nên đó là tại sao nhiều khi mình học không học cái phần căn bản tiểu thừa. Mà tiểu thừa là gì, học quan trọng nhất tam pháp ấn của tiểu thừa là khổ không vô thường vô ngã. Quý vị phải học được cái khổ không, đời thế gian là khổ là không, là vô thường là không có ngã. Trong đó khổ không vô thường để gì, để nói ra được là cái chúng ta có tâm phát mạnh lên để ra khỏi sanh tử. Còn vô ngã là để phá tướng, để mà con đường, để mà phương pháp ra khỏi sanh tử. Đó là đạt được quả vị A-la-hán. Cho nên mình học á, mình phải hiểu. Còn không á, mình không thấy khổ, không thấy không. Mình tu, mình thấy sướng quá, thích sướng quá, rồi ở trong đó đắm say nó thì không thể nào ra khỏi sanh tử được. Đó, cho nên không học tiểu thừa mà học đại thừa. Học đại thừa thì sao? Đại thừa thì Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không độ nhất thiết khổ ách. Dịch nghĩa là gì? Bồ Tát quán tự tại, khi Bồ Tát quán tự tại thực hành cái pháp ba la mật đa sâu thì ngài thấy rõ, soi thấu rõ, nhìn thấu rõ ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức thân thể chúng ta đó là gì, dai không đều là không rồi, ngài cũng đạt được cái không rồi rồi vượt qua các cõi ách, cho nên ngài nói không có vui, không có buồn vân vân, đó nó không có gì đâu. Cho nên thành ra bỏ đi cái gì, cái khổ mất rồi, hết khổ rồi, hết khổ rồi thì đâu cần phải nghĩ khổ. Cho nên ở trong đời dù khổ các ngài cũng không có khổ. Cho nên có nhiều người nói ủa tu hành là thế nào, tu hành cái một hồi kêu các trong công án thiền tông nó giống như tu hành ngài Bồ Đề Đạt Ma đi, có người nói ôi nói không không, nói sắc tức thì không không tức thì sắc, nói bát nhã tâm tinh đã luôn, ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài đánh gõ gõ một cái cấp quái ngài đầu hỏi có đau không, người đó nói không có đau, thì không đau là gỗ đá rồi, vậy đâu phải người. À, gõ cái ông kia cốc cái đầu hỏi ông có đau không, thì có đau đó, ông biết đau là được. Đó là gì, phải có biết. Cho nên Bồ Tát là gì, Phật Bồ Tát các ngài biết có đau, nhưng mà các ngài không bị cái đau đó nó khống chế, không cái đau đó nó làm xoay chuyển tâm của ngài. Cho nên đó là định lực, đó là trí huệ, có thể thắng được cái những cái nghiệp lực, chứ không phải Phật Bồ Tát rồi cái quý vị tu hành chứng quả rồi cái quý vị, ôi thân thể này ta không đau, không thể không đau được, nó đau mình vẫn biết nó đau, nhưng mà gì, nhờ định lực, nhờ trí huệ, cho nên cái đau đó nó không có ý nghĩa gì cả, nó như như nhẹ nhẹ đó. Còn người không biết, không có định lực, không có trí huệ thì đâu, thân thể đau xuống xíu rên la nằm dài ra lăn lóc đúng không, đó là gì, bị kiện cảnh. Chân công phu ở chỗ nào, định lực, định nó sẽ chống đỡ được đó, nên định A-la-hán là gì, như câu về chuyện mà tiểu quân đó quý vị, tỳ kheo tiểu quân sau khi bị con rắn cắn, rắn độc cắn thì ngài mới la lên, ngài nói ui con rắn gì đâu mà nó nhỏ mà sao nó độc vậy. Ngài Xá Lợi Phất bước vô hỏi ông sao ông la như thế, nó cắn đau quá, thì ngài tiểu quân nói con rắn nó độc tôi biết nó cắn đau như vậy, nhưng mà tôi định lực và tôi chứng a la hán rồi, cho nên tôi có thể khống chế thân, chứ không mà thân thể tôi thì tan ra thành năm mảnh. À, thì tan ra năm mảnh, quý vị có biết tan năm mảnh là thế nào không? Nhiều người cái ủa sao thân thể con rắn cắn tan ra năm mảnh, quý vị đó là quý vị không hiểu ý nghĩa. Năm mảnh tức là sắc thọ tưởng hành thức, nó ngũ uẩn đó tan ra hết, nó tan rã ngay tức đó. Nhưng ngài với định lực của A-la-hán không dễ được, biết đau vẫn thấy nó đau, nhưng định lực A-la-hán chống đỡ được rồi, nhập niết bàn tự tại đó, quý vị hiểu không? Cho nên nhiều khi mình học một câu chuyện đó thôi mà quý vị hiểu ra thì nó có vô lượng nghĩa trong đó, còn không hiểu thì nghe tới nghe lui chỉ nghe câu chuyện mà thôi, nên người biết nghe các người không biết nghe vậy. Mà làm sao biết nghe, là phải nghe đi nghe lại biến số lặp đi lặp lại, không phải câu chuyện nó nói rồi một lần là thôi, mà cái nghe đi nghe lại lần sau ấn tượng mạnh hơn lần trước, lần sau mạnh hơn, càng mạnh bao nhiêu mình ngộ trong đó. Có nhiều điều hay trong đó mà lần trước mình không có nghe, mình nghe nhưng mà mình không, cái nghe của mình là nó bên ngoài, nó không vô trong. Cũng vậy, một bộ kinh Vô Lượng Thọ giảng tới giảng lui, giảng xuôi giảng ngược, giảng càng ngày càng hay. Vì sao? Mình mở ra cả chân trời cao rộng. Ví dụ như hôm qua thì đang nói quý vị học được 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm, nếu quý vị hiểu được 10 quyền môn của kinh Hoa Nghiêm thì đang nói quý vị hiểu được nửa số đó thôi, không cần một nhiều, thì quý vị đối chiếu với kinh văn trong kinh Vô Lượng Thọ, quý vị sẽ thấy ôi kinh Vô Lượng Thọ hay quá, toàn là quyền môn của kinh Hoa Nghiêm. Thì quý vị thấy mỗi ngày quý vị đọc tới đâu cũng đều thấy kinh Hoa Nghiêm trong đó, quý vị thấy đã không? Đó, người tu cao đó, cho nên 10 năm khai ngộ là như vậy. Còn người quý vị đọc, quý vị không học giáo lý, quý vị cũng không có tu định được. Đọc ngày ngày qua năm này qua tháng nọ, cứ như thị nhã văn nhất thời, Phật tại vương xá hành, kỳ xà quật sơn trung, rồi cũng không có biết gì cả. Cho nên là không thấy có nghĩa nào mới hết trơn á. Nhưng mà người người mới nghĩa, người học mới một chút thôi hiểu không? Như thị ngã văn, thế là mình hiểu ra cái chữ như thị là như thế nào. Đấy, bắt đầu thật như thị của kinh Pháp Hoa xuất hiện, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị tánh, như thị tướng, như thị bổn mạc, tu căn, vân vân, thuộc nó tuôn trào ra nghĩa vô lượng. Đọc một cái chữ như thị thôi, ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư giảng một chữ như thị mất 9 ngày không xong. Đó đó là cảnh giới của người khai ngộ, một câu thôi, hai chữ thôi, giảng 9 ngày không xong. Còn chúng ta sao? Đọc một bộ kinh Vô Lượng Thọ gần khoảng 17.000 chữ mà sao mình không thể khai ngộ được, không hiểu được nghĩa vậy. Đọc càng ngày càng thấy cảm vô vị, càng thấy ngày càng chán, chứ đọc như trả bài, không muốn đọc nữa. Vì sao? Vì không có ngộ. Vì sao không có ngộ? Vì không có thật tu. Tu thì cũng tu, mong toàn là cầu Phật ngoài tâm để đỡ tiếp dẫn mình vãng sanh thôi. Lúc nào cũng khi có chuyện thì tới ôm chân Phật, còn không có chuyện thì sao? Con đi ta bà, con đang khỏe mạnh đó, con nên đi chơi vui cho vui, con phải hưởng thụ. Tới khi nào bệnh đau rồi chuyện gì đó, gia đình có chuyện gì đó, con mới đâu chạy vô ôm chân Phật, nói Phật ơi cứu con, Phật tiếp dẫn con đi, con ở thế giới này khổ quá. Có phải vậy không? Hả? Hay là mình lúc nào niệm niệm cũng cầu sanh tịnh độ. Cho nên là nhiều khi á, mình học á, mình tu á, nó không có thật, nó chỉ có thật một phần thôi. Cho nên chỉ gọi là tương ưng một phần thì chỉ được tương ưng một phần. Đó là gì? Đồng thời cụ túc tương ưng môn trong quyền môn thứ nhất, hay là chủ bạn viên minh cụ đức môn, môn thứ 10 của Kinh Hoa Nghiêm. À, đó, thập quyền môn của kinh Hoa Nghiêm á, chủ bạn cụ đức viên minh đó. Mình không, mình học mình biết rồi, đức Phật A Di Đà là bạn, mình là chủ. Đối với mình á là mình là chủ, đức Phật A Di Đà là bạn. Bây giờ hai bên đều đầy đủ viên minh mà không có tương ưng, mà làm sao bên này nhá cái bên kia nó không đáp lại, làm sao được? Cho nên một bộ kinh Vô Lượng Thọ mà quý vị hiểu rồi á, quý vị mở ra mỗi ngày, mở ra là mỗi lần nghĩa mới, đọc mỗi lần đọc tự nhiên nghĩa đâu tuôn trào ra. Những người như giảng kinh đó, họ chia sẻ đó, chỉ là khơi cho quý vị một chút thôi, còn bao nhiêu nghĩa trong đó nữa đâu có hết đâu. Như thị ngã văn, bắt đầu vô chữ ngã văn là sao? Nó ngã văn là tôn giả A Nan thì với đó ai cũng biết rồi, để với sau nó học. Nhưng chữ ngã văn là ngã, vì quý vị hiểu, vì ta có ngã hay không, ta có ngã hay không, hay mà ta vẫn còn ngã. Rồi văn là văn thế nào, văn tư tu thế nào, vân vân. Rồi nhất thời là một chữ nhất thời thôi là cũng đã gì, nhất thời là thông với quyền môn nào, thập thế cách pháp dị thành đó, một thời thôi, cái gì đó 10 thời ở chỗ nào, một thời thôi, thập thế cách pháp dị thành môn đó, có cái quyền 10 quyền môn Hoa Nghiêm đó. Cho nên ai mà hiểu được á, đọc tới đâu á, ngộ tới đó, hiểu tới đó, giảng ra nó vô lượng, tự nhiên cái mình nhập cảnh giới, cho nên có thể lúc đó nhập vào đại định luôn, Hoa Nghiêm Tam Muội hoặc là Vô Lượng Thọ Tam Muội, nếu như thường xuyên mở ra kinh điển như vậy thật sự rất tuyệt vời. Thì mình học nó mới thấy hấp dẫn, mới thấy hay. Còn nếu mà mình học chứ mới trả bài, ngày này con trả bài cho Phật, chắc Phật cũng thương con lắm, chắc đến lúc vãng sanh Phật tiếp tới tiếp dẫn con. Thật ra mà nói cũng được, nhưng mà như thế chưa được. Vì học thế này ngày ngày qua tháng này chán, chán vì sao? học như cả bài trông chờ thôi. Cho nên gọi là ngoài tâm cầu pháp tức thì ngoài đạo, cầu pháp bên ngoài tâm đó, là đó là ngoài đạo. Ngoài đạo là chỗ đó đó, thì sao mình không biết cầu trong tâm đó. Rồi bắt đầu cái gì đó, nhất thời Phật, chữ Phật một phát là bắt đầu giác giả, rồi giác tha tự giác, thì nó tuôn là vô lượng nghĩa đó. Rồi tại, chứ tại sao Phật không phải Phật trụ, Phật tại, tại vương xá thành, bắt đầu thành vương xá, bắt đầu ai mà đọc tới vương xá thành bắt đầu mở ra bầu trời, nguyên cái khung trời tuổi thơ tuổi mộng của vương xá xá hồi ngày xưa đó. Kỳ xà quật, núi kỳ xà, kỳ xà quật thế nào cũng vẫn mình phải hiểu như thế. Rồi sơn trung là trong núi thì xà trợ vật đó, là bắt đầu giữ đại tỳ kheo chúng, bắt đầu cái chữ tỳ kheo thôi là bắt đầu mình hiểu thì vô lượng ra tâm tâm, nhưng mà mình mở ra là mình cũng muốn đời sau về thành Phật làm tỳ kheo chứ làm thân cư sĩ khổ quá không ạ. Thì có mỗi câu như vậy, đâu cần học nhiều đâu quý vị, mỗi câu cái chút xíu như vậy bao nhiêu nghĩa tuôn trào trong tâm mình rồi. Kinh là một sống, cho nên là hòa thượng nói là gì, người ngộ rồi không có đem nhiều kinh sách, không có chắc không ai ngộ rồi mà đem một mớ kinh sách theo bên mình đâu. Vì sao? Họ chỉ cần nói ra là pháp rồi. Tất nhiên người thời nay á, chúng ta vẫn phải căn cứ kinh sách, chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta phải lấy kinh này lấy kia để làm sao, để người ta nói là mình nói có sách mách có chứng, hay gọi lời của Tổ Quy Sơn nói là gì, xúc ngôn tu thiệp ư điển chương, đàm thiết nãi bàn ư kế cổ, có nghĩa là mình nói ra phải xúc phát á, xúc ngôn tu thiệp là mình phải nó hợp với nó phải hợp ở trong đó, nó xuất phát từ đâu á, trong kinh điển điển chương á, sách vở đàng hoàng. Rồi đàm thiết tức là mình nói chuyện mình lụng đàm với nhau á, thì phải nãi bàn, nãi bàn là bên cạnh bên cái mé mé một chút, ư kê cổ vẫn là với người xưa, chứ mình nói mình tự mình sáng tác mà mình nói thì ai tin nữa. Cho nên đó là thục nhi bất tác, tín nhi hiếu cổ, phải như vậy. Cho nên cũng cần kinh sách, chứ mà mình nói mình ngộ rồi mình lên mình nói càng ai tin, đúng không? Nhưng thật ra người ngộ người ta chỉ dựa một dòng thôi, người ta nói bao nhiêu điều, người ta ngộ một chút thôi, hòa thượng nói chỉ cần tiểu ngộ thôi quý vị làm thầy người ta được rồi. Vì thời nay không có ai ngộ mấy đâu, có ai ngộ đâu, học bao nhiêu năm cũng không ngộ, học bao nhiêu năm vẫn là gì, phân biệt chấp trước vọng tưởng, thậm chí là ngã mạn cao sơn, như câu hồi nãy thiền nhân nói là ngã mạn cao sơn bất lưu đức thủy, tức là cái núi ngã mạn mình nó cao đó thì sao, thì không có lưu giữ được cái đức công đức, nước công đức và tự tánh chúng ta, nước công đức là cam lồ thủy, không có là giữ được, không có lưu được, mà lưu là không có giữ được thì có ý nghĩa gì đâu. Học hoài chỉ là tri thức mà tự tự mình cho là mình đã học hết rồi, bộ vương ương lượng thọ này cũng nghe, con tịnh độ đại kinh giải duy nghĩa cũng nghe, tịnh độ đại kinh khoa chú con cũng nghe rồi, vậy con làm được gì, con ngộ được gì? Bây giờ thì hỏi một cái đem một mớ kiến thức ra trả bài, không có phải đó, không phải là mục tiêu tối thắng của học Phật. Học Phật là chú trọng ngộ ha, chú trọng hiểu, chú trọng để hành, nếu không ngộ không hiểu không hành chỉ là chư tổ Việt Nam hay nói học mà không tu giống như cái đẩy đựng sách. À, giống như là một cái túi đựng sách vậy thôi, bỏ sách vô cho nhiều thôi, không có hiệu quả. Hay là nói chung món ăn sao cũng được. Rồi, ngài Lý Bình Nam hay là Đại sư Ấn Quang nói là gì, học như thế thì sao, đáng sanh tử như thế nào vẫn sanh tử như thế, đáng luân hồi như thế nào vẫn luân hồi như thế. Học Phật đó là gì, tiêu khiển Phật pháp, tức là tiêu khiển nói ngôn ngữ bây giờ là giải trí à, hình như tiếng Anh nó là entertainment đúng không ạ, đó thì nó là giải trí mà thôi, đem Phật pháp giải sầu giải trí, cho nên không hiệu quả đó. Cho nên mình học rồi sao phải có hiệu quả, muốn hiệu quả thì dân nói với quý vị cứ miệt mài trong kinh giáo là một cách, nghe thích quý vị thích nghe pháp miệt mài, quý vị thích niệm Phật miệt mài niệm Phật, phải tự dồn ép mình vào, đừng vọng cầu tương lai, đừng nghĩ về quá khứ, đừng nghĩ về người thân, đừng nghĩ về công việc, việc đến thì làm, việc người đến thì tiếp, hết việc thì bỏ qua, tương lai thế nào không biết, tương lai Con chỉ có một hướng là vãng sanh. Phật cho con vãng sanh lúc nào cũng được, lúc nào cũng được, con không cầu gì cả. Đó, Phật muốn vãng sanh bao giờ con chấp nhận vậy đâu. Quá khứ đã trôi qua rồi, những tội ngày xưa đã tạo, những lỗi lầm ngày xưa nào đó vân vân, bỏ đi, quên hết đi. Không gì hết, dần dần trở thành một người ngu khờ thế gian. Như thế là học đúng là một người ngu. Một người ngu nhưng mà biết tất cả sáng suốt. Quý vị có trí huệ sanh. Trí huệ sanh thì nhân thấy cảm ngộ rõ ràng nhất đó là gì? Cứ tâm thanh tịnh mà trí huệ sanh. Tâm thanh tịnh khi quý vị biết chuyện gì cũng sáng suốt, bỏ được hết. Còn quý vị những người chưa biết mà quý vị ham Việt Nam rồi cũng nhiều chuyện lắm, bây giờ thế giới nhiều chuyện lắm. Mà quý vị ham biết nhiều nữa thì khổ. Người đàn ông thì thường biết những chuyện lớn, chuyện quốc gia, chuyện đại sự, chuyện thế giới. Người nữ thì thường biết chuyện trong nhà, chuyện hàng xóm, chuyện người đồng tu, chuyện đồng nghiệp, vân vân. Cho nên mỗi người đều ham, gọi là ham biết thế gian. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta là bất hân thế ngữ, nhạo tại chánh lụng. Tức là không có ham gì, hân thế ngữ là không có thích cái những lời ở thế gian, thế ngữ là lời thế gian. Hoặc là ngôn những cái điều kiến thức ở thế gian mình cũng không có màng tới, mà phải nhìn nhạo tại chánh luận, tức là yêu thích ở trong chánh luận. Chánh luận chính là chính pháp, chánh pháp của chúng ta. Chánh pháp chúng ta là kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà là tịnh độ ngũ kinh, là lời của chư tổ. Cho nên thì Trang khuyên những đồng tu mới tu chưa có học được, chưa có tu được, niệm Phật không vô, cố gắng học hành trạng của chư tổ. À, cho nên thì nhân nói người nào mà niệm Phật không vô, coi những câu chuyện đại sư Liên Trì, đại sư Ngũ Ích rồi vân vân đó, hay là chuyện của Thiền Tông cũng được, coi coi cái câu chuyện mặc dù không hiểu gì hết, mình cứ thấy câu chuyện đó cũng vui rồi. À, mình cứ nhớ như vậy cũng được, hoặc là coi phim cũng được, coi phim nó đỡ đỡ, mỗi bộ phim Phật giáo đó, coi cái coi hiểu được bao nhiêu hiểu, dù sao đó dần dần thành chủng tử Bồ Đề. Mình thân cận với ai thì mình sẽ dần dần được ảnh hưởng. Môi trường giáo dục rất quan trọng, quý vị nên nhớ môi trường rất quan trọng. Mình không có môi trường tốt, mình phải tạo môi trường tốt. Giống như quý vị qua bên Cộng hòa Liên bang Đức này, quý vị thấy ví dụ như Thiện Trang thấy mới đầu qua cái ở đây bên này, xong người ta đi xe đạp nguy hiểm quá à. Xe ô tô chạy nhiều như vậy, mình đi xe đạp chắc nguy hiểm, nhưng mà nhìn kỹ ra đường á, quý vị thấy đi xe đạp người ta vẫn đi rất đông, người ta thích đi xe đạp. Bên này người ta khuyến khích đi xe đạp. Cái ủa sao kỳ vậy không? Sao đi xe đạp Việt Nam dễ tai nạn lắm, nhưng mà ra ngoài đường thì nghe thấy người ta xe ô tô, thấy xe đạp là tránh xa. Thì nghe nói là tránh xa khoảng 1,5 m, tránh xa. Nếu như có hai làn xe đường đi hai làn này nè, là cái làn kia chạy ngược đúng không? Mà cái đường cái giữa vạch trắng á, là họ cái ô tô lách qua làn kia né xe đạp luôn. Đó, xe đạp được ưu tiên như thế cho nên đi an toàn. Đó là gì? Giáo dục ở đây và pháp luật ở đây khác. À, rồi đi đó là những gì phải có môi trường. Còn bên Việt Nam mình hả, ép vô đúng không, xe ô tô xe tải là cứ đi tàu cứ ép thôi, ai né né xe nhỏ phải né, mình đi xe ô tô đi xe máy xe đạp gì đó đi bộ nó ép một hồi mình nhảy vô lề luôn, thậm chí có mương có vực thôi bay qua cái mương có vực luôn cho rồi đó. Đó vậy giáo dục quan trọng, môi trường quan trọng, nền giáo dục nền môi trường cái pháp luật thực thi nghiêm minh. Và bên này như ai cũng vậy, như ai hết, không biết ông nào lớn cỡ nào phạm luật thì cũng xử như nhau. Cho nên là chính vì vậy tạo ra môi trường, mình phải tạo môi trường cho chính mình thôi. Bây giờ môi trường bằng cách nào? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó, gọi là thân cận thiện tri thức. Thiện tri thức ở đâu? Trong kinh, trong pháp, trong lời chư tổ. Đó, chúng ta cứ thân cận như ngày ngày, còn chuyện thế gian cứ phớt lờ qua, cứ vẫn làm, nhưng mà đừng coi quan trọng, đừng có sợ chuyện gì tới cũng hoang mang dao động. Đó, nhiều chuyện quá làm sao tâm yên được. Nếu quý vị biết chuyện mà quý vị không tâm không dao động, quý vị nói chuyện mà tâm quý vị không để trong đó thì quý vị có thể nói, quý vị biết. Đó, tại vì thời nay mà nếu quý vị muốn hoằng pháp độ sanh, quý vị không biết cái gì cũng khó. Quý vị chưa khai ngộ nhưng lục tổ về năng quý vị không biết cũng khó. Vì sao? Nhiều khi ngôn ngữ bây giờ nó thay đổi liên tục, mình nói người ta không hiểu. Giống như Thiện Trang qua đây thì đang nói cho một số đồng tu ở đây lâu rồi, họ cũng không hiểu mấy ngôn ngữ của Việt Nam. Cái điều đó Thiện Trang cũng hiểu thôi, tại vì hồi xưa mình ở Việt Nam mình còn không hiểu mà. Hồi xưa thì Trang nhớ thì Trang làm các công việc với thầy hiệu trưởng cũng lớn hơn Trang Trang không nhiều tuổi. Thì học trò học sinh ở trường nó nhắn tin cho thầy, nó thầy đó kêu không biết nó nhắn cái gì tao đọc không hiểu. Ông thầy nó nói vậy, kêu đưa em đọc cho. Mình đọc thì bắt mình hiểu, tại vì dù sao mình cũng gần tụi nó hơn. Ví dụ như nó nhắn bây giờ không, bây giờ nó nhắn là chữ bay nữa không, chữ bay, nó không có nhắn cái chữ chữ ở ở đâu quý vị. Nó nhắn b bờ đó, rồi a, rồi chữ y, y dài bay, chữ giờ nó không có nhắn chữ di, giờ quyền giờ mà nó nhắn chữ di, chữ di trong y jk, rồi chữ ơ đó. Thì ổng làm sao không biết, ông đọc được mình nhắn chữ o thôi, nó không nhắn chữ ờ nữa, rồi vẫn nhắn như vậy cho nhanh làm sao hiểu. Rồi cái gì cái vk vc gì đó thì cha hồi xưa cái tụi nó biết cái vk vc là gì đó, không biết là gì luôn, phải lên Google mà search ra tìm mới biết. Còn nó biết đó bắt viết tắt cho chồng vợ gì đó, nó đâu biết đâu. Mình ở Việt Nam mình còn không có giao tiếp thường xuyên là mình không có kịp với ngôn ngữ thay đổi, cho nên chữ Hán hay chữ Hán là không thay đổi, không bao giờ thay đổi, chỉ có đọc thay đổi chứ nghĩa không bao giờ thay đổi, cho nên không có hiểu, không bị sao hết. Còn chữ mỗi phương địa phương ấy dần dần nó thay đổi. Người Mỹ với người Anh á, tiếng Anh của người Mỹ, tiếng Anh của người Anh cũng không giống nhau, cứ theo thời gian cứ thay đổi như vậy, cho nên dần nói không hiểu. Người Việt ở ngoài ở lâu nói người Việt trong nước không hiểu, người Việt trong nước ở lâu trong nước ra ngoài nói người hải ngoại cũng hiểu, làm sao hiểu được. Dần dần á, không hiểu nhau đó, cái từ ngữ không dùng không có chính xác. Từ để đáng trong hoàn cảnh này thì dùng cái này, dùng từ này lại dùng từ kia đó, giống như mình nói ra nước ngoài mình nói tiếng bồi vậy đó, mình nói vậy người ta cũng cũng hiểu hiểu, người ta chấp nhận, do thật ra mình nói sai mất tiêu rồi đó, không có đúng. Nhưng mà người ta tại vì người ta thấy thông cảm thương cho mình đó, chứ không có từ đó mình người ta chấp nhận, người ta hiểu đó, người ta hay cố gắng người ta hiểu, chứ còn mình mà người đó nói như vậy là không được đó. Cho nên thật sự mình nói ở thời đại này hoằng pháp lại sanh rất khó, quý vị phải thông cả ngôn ngữ, phải thông cả nghèo bao bao nhiêu bao nhiêu thứ quý vị mới được. Mà nếu quý vị không biết gì của thế gian bây giờ nó dùng ngôn ngữ gì đó, giống như ở Việt Nam á, nó dùng có phong trào dùng từ mới rất nhiều đó, giống như hồi hồi xưa những từ của Phật pháp bây giờ thích đem lên trình báo viết đó, viết vô rồi dùng từ này từ kia cho nó đã vậy đó, rồi mình có hiểu đâu nếu mà mình không học học qua mà không tìm hiểu hoặc không tra từ điển cũng không biết luôn. Cho nên mỗi thời đại dùng mỗi từ. Bây giờ giống như Thiện Trang qua đây nói chuyện vui vui kêu có thầy Thiện Lụng nó lấy ví dụ gì đó, cái gì mà chạy bằng cơm á, ở Việt Nam bây giờ ngôn ngữ là cái gì cũng chạy bằng cơm, cái máy nó chạy bằng cơm đó. Giống như là máy giặt chạy bằng cơm, quý vị biết không, quý vị ở Việt Nam biết không, đây là ngôn ngữ giới trẻ bây giờ, máy giặt chạy bằng cơm. Máy giặt thì phải chạy bằng điện chứ, mà sao nó giặt chạy bằng cơm, là ý là nó người đó, là kêu giới trẻ nó nói là lấy của vợ về để giặt đồ, thì nó nói là máy để tao phải đi sắm cái máy giặt chạy bằng cơm. Nó dùng những ngôn ngữ như thế mà mình không có tiếp xúc mình cũng không biết luôn đó, người nói cho người hải ngoại họ không hiểu, họ đâu có giao tiếp trong nước đâu họ hiểu đó. Cho nên là đôi khi những ví dụ rất đơn giản thôi mình đã không hiểu rồi còn nói chi Phật pháp. Cho nên Hán cổ mới hay, Hán cổ là nghĩa không thay đổi, đọc có thể thay đổi không sao cả, nhưng mà chữ viết không thay đổi, nghĩa không thay đổi. Đó là chuyện nhân nói sơ qua chút tu hành như thế nào. Bây giờ trở lại với phần đây, tiếp tục là như vậy tới chỗ tổng nhiếp rồi đúng không ạ. Đây là cái vô lượng thọ thị pháp thân thường trụ chi thể, tức là bởi vì vô lượng thọ là thể của pháp thân thường trụ đó, quý vị biết là nói một pháp thì chúng ta nói thể tướng dụng, thì đây là thể, thể là cái bên trong, bên trong của pháp thân. Pháp thân thì tất nhiên có tính thường trụ, tức là mãi mãi không có thay đổi. Thọ thị như như trí chi thể, thọ đó trong chữ vô lượng thọ là cái gì, cái thể của như như trí. Thì như như trí này là một danh từ thuật ngữ của Phật học. Thì như như trí là gì, như như trí thì theo Thiền Chân xin nói theo kinh Lăng Già Theo kinh Lăng Già nói là đây có năm loại pháp, thì một trong cái pháp gọi là lý thể của pháp tánh á, thì không hai và bình đẳng, cho nên nói là như, đó là giải thích chữ như á, như như trí. Thì bây giờ chúng ta theo kinh Lăng Già nói như vậy rồi, các pháp bên này bên kia thì đều giống như đều là như. À, tức là điều như như tức là giống nhau á. Cố vân như như ý nói là gì? Nói thật ra mà nói đơn giản là cái gì, tất cả các pháp đều có một cái thể không có thay đổi, luôn luôn bình đẳng, chúng ta hay nói là pháp tánh đó. Thì cho nên là cái pháp này cái pháp kia nó đều giống như vậy thôi cả, đều như vậy đó. Cho nên mới gọi là như như. Như vậy chánh thị trí sở khế chi lý thể giả, đó chính là cái lý thể của cái trí vậy đó. Tức là mình nói đơn giản như như trí thôi, thì Thiện Văn nói theo ngôn ngữ bình thường để cho quý vị hiểu, như như trí có nghĩa là trí huệ. Như trí huệ gì? Trí huệ mà mình ở trong tự tánh của chúng ta đó, nói chung là đó. Thì ở đây còn có thể nói đơn giản hơn là nếu mình khế hợp được vào với trí của lý thể đó, như như thì gọi là như như trí. Hay nói cách khác, mình khế hợp được với lý cái trí của tự tánh thì gọi là như như trí. Trí của tự tánh là như như trí, nói vậy đơn giản vậy thôi. Chứ bây giờ nói vòng vòng quý vị khó hiểu quá. Còn khi lần khác thì mình đang triển khai cái phần kinh văn từng chữ, cái về phần như như trí này. Ở đây chỉ nói đơn giản như như trí ở đây chính là gì? Như như trí chính là trí huệ của tự tánh đó, vì vậy cho dễ hiểu. À, như vậy ở đây thọ chính là gì? Thể của như như trí, tức là thể của trí huệ tự tánh. Quang thị như như trí chi tướng, là quang á, quang trong được quang minh là cái gì? Tướng của trí như như, à, tức là trí của tự tánh. Đó là quý vị hãy biểu hiện ra đây, là từ từ quý vị hiểu ra đây. Như vậy ở đây vô lượng thọ là thể của tự tánh pháp thân nè, pháp thân chính là tự tánh, nói vậy cho đơn giản ha. Vô lượng thọ là thể của pháp thân hay là thể của tự tánh, còn thọ là gì? Đó chính là thể của trí tự tánh. Còn quang là tướng của trí tự tánh, tức là quang mình thấy được đúng không, quang ánh sáng nó biểu hiện ra ngoài cho nên gọi là tướng, còn cái thể là ở bên trong không thấy được đó, thì nói vậy cho dễ hiểu. Cố kinh đề tiêu vô cố kinh đề tiêu thọ đức, cho nên trong đề kinh này nêu lên chữ tiêu này đó, là nêu lên gì? Cái đức vô lượng thọ, đức của tuổi thọ đó. Quang đức tức nhiếp ư trung đó, thì cái gì tự nhiên thêm cái được cái gì nữa, cái đức của quang nữa, quang của ánh sáng á, và trí huệ đó cũng được nhiếp ở trong đó. À, hay là được kim nhiếp ở trong đó, kim chữ tức là liền, chữ nhiếp á, là kim, là có tức là kim mà kim nhiệm á, có là gồm ở trong đó luôn. Tức là kinh này á, chỉ cần nói gì, chỉ cần nói vô lượng thọ là đức của vô lượng thọ là được rồi, thì tự nhiên có được có vô lượng quang ở trong đó luôn, quý vị hiểu mà. Đề kinh của chúng ta là Phật Thiết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, không nói chữ vô lượng quang, nhưng mà ở đây ý nói là đã bao gồm vô lượng quang rồi. Tại vì sao? Nói quả đức về đức thọ đó, nói về thọ thì ở đây có kim luôn cả quang. Vì sao? Thọ là gì? Thể của gì? Thể của như như trí. Còn quang là gì? Tướng của như như trí. Vậy mình nói thọ thôi là đủ rồi đó, mà như trí, như trí hoặc là thọ này chính là vô lượng thọ này chính là gì? Thể của pháp thân, tức là thể của tự tánh. Thể thì tất nhiên nó sẽ có tướng, tướng là gì? Biểu hiện ra là quang. Còn dụng là gì? Dụng là vô lượng đức năng, vô lượng trí huệ rồi xuất hiện ra, đó là những cái gì mình sử dụng được ra có hiệu quả, gọi là vô lượng là dụng, quý vị hiểu mà. Thiền Trang hay nói giảng pháp, một pháp nào đó chúng ta hay nói đến 6 điều là gì? Tánh tướng lý sự nhân quả, đúng không ạ? Thì tánh là gì? Tánh là cái thể. Tướng là gì? Những cái gì mà hiện ra được, đó là tướng. Tánh tướng lý sự, lý là cái gì bên trong, sự là cái bên ngoài, cái gì mình có thể cảm thấy được, gì nhân quả đó. Còn nếu mà trong đó nói sâu ra tánh tướng thì chúng ta phải có thêm gì dụng nữa, tánh tướng thể tướng dụng mà đó. Cho nên một pháp mình phải có hiểu, nói một pháp có như vô lượng thọ là thể rồi, thì tất nhiên thể rồi mới đi kèm theo gì dụng và tướng. Cho nên không cần nêu thêm dụng và tướng mà mình hiểu có dụng có tướng trong đó. Nhưng mà ở đây chủ yếu là nói thêm vô lượng quang là gì, là tướng tướng. Cho nên vô lượng thọ là thể rồi thì vô lượng quang đó sẽ chẳng sẽ là tướng, đó bao gồm trong đó. Thì ở đây Thiện Trang xin đọc trong tựa đề kinh, tựa đề của kinh này trước tiên nêu lên vô lượng thọ dùng ba chữ này thống nhiếp những gì cả kinh nói. Bởi vì vô lượng thọ là thể của pháp thân thường trụ, thọ là thể của Như Như Trí, quang là tướng của Như Như Trí. Cho nên đề kinh bày tỏ thọ đức, tức là đức về thọ đó, thì quang đức liền kiêm nhiệm ở trong, không cần nói. Cho nên á, nếu mà mình chỉ hiểu chỉ cần cần một cái chữ như là đủ rồi đó. Như Hòa Thượng Thích Phước Hậu á, ngài có câu bài kệ này rất nổi tiếng, đó là ngài sinh năm 1866, ngài tịch năm 1949, ngài có bài kệ đúc kết, chắc là người khai ngộ mới viết được cái câu này. Bài kệ này là kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính đại đà quên hết, tức là đã quên hết, đọc thành đà cho hay, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Quý vị học nhiều cũng không nhớ chữ như là được rồi, như như trí, như một chữ như, như thị nhân, như thị quả, như thị nhiên, như như như, nói chung là như thế như thế. Cho nên hồi mà quý vị biết Hòa Thượng Tiên Hóa và Hòa Thượng Quảng Khâm hai ngày gặp nhau, hai ngày nói gì với ông, như thị bên ngày kêu như thị như thị đủ rồi, như thị như thị đó. Như vậy như vậy như thế như thế. Cho nên nó Thiện Trang lâu lâu thì Trang cũng không biết sao, chị gặp chuyện gì á, chuyện gì á, Thiện Trang nói như thị như thị à, thôi Thiện Trang như thế cho quý vị hiểu, đời như thế mà đúng không, chúng sanh như thế mà, cứ mình cái chỉ nhớ được cái chữ như đó vẫn là như thị đó, thì cứ cần nhớ được một chữ như thôi, như thị cũng được, như thôi cũng càng tốt. Cho nên á, kinh điển thì lưu truyền 84, tức là 84 hay là 84.000 pháp môn, nhiều pháp môn như vậy, học hành á, thì không thiếu cũng không dư, nhưng mà cuối cùng á, đến nay nghĩ lại đã quên hết rồi, chỉ còn nhớ trên đầu một chữ như, có nghĩa là gì, ngài ngộ rồi, tất cả kinh điển học bao lâu lâu năm nay tóm lại nhớ được một chữ như, như là đủ rồi. Như vậy như thế như, cho nên mỗi khi người ta hỏi kinh vô lượng thọ hay bộ kinh nào, nếu rút gọn lại thành cái gì một chữ thôi, như, hoặc là rút để hai chữ như thị đó, chỉ xin ký cần như thế. Cho nên một bộ kinh nào đó mà nếu mà ai ngộ chỉ cần như thị ngã văn là đủ rồi đúng không, như thị ngã văn là đủ quá rồi, hoặc là gì? Như thị ngã văn nhất thời Phật tại là đủ rồi, đâu cần nhiều đâu à, chỉ cần với nhiêu đó là rồi đủ hết rồi. Cho nên chỉ cần một phẩm, nhưng mà thường chúng ta mới tu, chúng ta đọc phẩm đầu tiên chúng ta thấy ôi phẩm này chán quá, chẳng có câu chuyện gì vui cả, giới thiệu gì đâu đâu không, vị này vị kia giới thiệu hoài, đọc suốt ngày đâu có biết được đâu, đâu có hiểu được đâu. Còn hiểu ra thì mới đầu vô như thị thôi là thấy đã rồi ha, học đã. Cho nên vô kinh Hoa Nghiêm quý vị ha, vô kinh Hoa Nghiêm phẩm đầu tiên Thế Chủ Diệu Nghiêm giới thiệu các vị hội tộc chúng á, chúng đông như vậy vô bắt đầu vô quý hiểu đâu được đâu, mình nghe mình nghe ôi sao mà dài quá thì đâu, nghe đọc chán cả người. Nhưng mà thật ra không biết một vị nào đó xuất hiện trong hội chúng của kinh Hoa Nghiêm, ví dụ như lại có chủ dạ thần tên là gì đó, lại có chủ thành tên là gì đó vân vân, nhưng mà mỗi vị đó là biểu hiện cho tánh đức, bảo hiệu cho pháp môn tu vân 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 vân, mình hiểu được thì kinh vô hoa nghiêm mở đầu thẩm phẩm thế chủ diệu nghiêm vô lượng nghĩa, cũng vậy kinh vô lượng thọ cũng vậy, vô lượng nghĩa xuất hiện liền nhập vào vô lượng nghĩa tam muội, đúng không? Thì mình thấy nó hấp dẫn. Còn mình học 5 tháng mình không có chịu vô, nhiều người cho nên nhiều người chấp quá, kinh điển hay gì phải học bản dịch nghĩa, học bản dịch nghĩa thì quý vị dịch ra có một nghĩa đó à, làm sao mà hiểu được rộng ra, làm sao khai ngộ được. Đó là nói cho những người dốt mới tu, mấy người mới học, còn người học lâu rồi phải thâm nhập kinh điển. Một chữ đó có vô lượng nghĩa mà mình lại đem có một nghĩa là mình xài thì làm sao mình thâm nhập sâu được. Nên cho nên người mới học tất nhiên là nên dịch bản, học bản dịch nghĩa, nhưng mà người tu lâu phải vào thâm nhập vào bản chữ Hán, bản âm Hán để mình biết vô lượng nghĩa trong đó. Rồi vô lượng nghĩa nó thì kinh điển nó mới sống với mình được. Nên học á, rất hấp dẫn, phải không quý vị em? Cho nên thầy Trang cũng nói, hòa thượng nói đúng, hòa thượng nói rất tuyệt vời. Mà nói là gì? Cần phải gì? Muốn hoằng dương Phật pháp phải có gì? Nền tảng văn ngôn văn, tức là Hán cổ. Quý vị không có Hán cổ, quý vị không thể thâm nhập sâu Phật pháp được, quý vị không thể giảng pháp được. Đó, còn nhiều người bây giờ, nhiều quý thầy vân vân đang cũng giảng mà không có thâm nhập vào Hán cổ thì con đường của họ đi hơi hơi chậm. Và thật ra mà nói đi một hồi cứng đứng đứng lại không thể tiến được nữa. Còn nếu như mình thấy chỉ cần vô chứ đề kinh chuyện tiền gian tới rồi phẩm thứ nhất nhất thời, quý vị nhất thời quý vị giảng người, người bách pháp mình mùng ngụn ở trong đó, người giảng cho người mới đó, quý vị chỉ cần giảng bách pháp mình mùng ngụn thôi là thời. Thời đó là gì? Thời gian và không gian. Thì mình giảng bắt đầu bất tương ưng hành pháp, thế nào là thời gian và bất tương ưng hành pháp. Rồi nếu mà người hiểu sâu, mình đẩy từ pháp tướng duy thức biển biến thành gì? Thập quyền môn của Hoa Nghiêm là môn thứ 9, thập thế cách pháp dị thành. Nếu người thông được cả hai, đem hai cái kết hợp lại giảng, quý vị giảng mỗi mấy cái chữ đó thôi, quý vị giảng cả 10 ngày không hết, làm sao hết được, đúng không? Nên thì như vậy quý vị giảng vậy, người ta nghe cũng thấy hay, người tu lâu vẫn thích nghe. Còn bây giờ mình giảng lần trước cũng đọc vậy, lần sau cũng đọc vậy, trong cái kinh giảng bao nhiêu đó mình cũng đọc đi đọc lại, chú giải ngài hàng tổ viết vậy mình cũng biết vậy. Là vì mình chỉ có học kiến thức không có ngộ, không có hiểu. Thật sự đó, trong tính giải hành chứng mình chỉ có tính, giải chưa tới, giải cũng chưa tới, chứ mình có giải đó, và được. Còn có hành có chứng thì cao hơn nữa rồi đó. Chỉ cần giải thôi, giải được, giải đâu coi như giải ngộ. Còn chứng ngộ là gì? Chứng ngộ là chứng quả à, chúng ta hơi khó. Nhưng mà nếu mà lâu lâu ngày cái huân tập như vậy, tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, tức là tâm mình luôn luôn thật sự để trụ ở trong gì đạo, vượt khỏi thế gian. Độ thế chi đạo là vượt khỏi thế gian, độ cũng là độ thoát, độ cũng là giúp đỡ. Nên mình tâm thường trụ lâu như vậy thì tự nhiên tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm tam muội. Tùy thời mình nói là vào muốn lúc nào cũng được lúc đó. Nhập vào gì? Hoa Nghiêm tam muội, mình đây nói đơn giản là niệm Phật tam muội. Cho nên là thật sự mình nói quý vị thấy cứ huân tập đi. Và quý vị thấy Thiện Trang nha, Thiện Trang cũng mệt mài trong cái phiên dịch, trong cái gì đó. Nhiều khi Thiện Trang nói đôi khi ép mình vào công việc như vậy, nó bận rộn như vậy, nó cứ áp lực như vậy, mình cứ vào thâm nhập hoài nó quên hết mọi chuyện thế gian, dần dần nó quên quên thôi, hết rồi đó. Còn việc nào tới thì cứ làm việc đó tới đi. Giống như quý vị thấy bữa lần trước, trước khi mà đi qua sang Đức, Viện Văn vẫn giảng đến giây phút cuối cùng trước khi đi, quý vị thấy không? Tối hôm đó vẫn giảng bài pháp đến 10:20 mấy phút đêm, rồi mới đầu mới bắt đầu tối đó bắt đầu nghỉ, nghỉ xong rồi cái gì bắt đầu đóng thùng lại, tháo máy tính, rút bớt rút đồ ra để mà đóng gói mang đi, máy tính CPU đó, một cái gì thế mà đó làm như vậy đó, gì là đến ép mình đến giây phút cuối cùng vẫn không vọng tưởng, cho nên đỡ hơn, chuyến đi nó sẽ thuận lợi hơn. Thì sao mình do mình không vọng tưởng, không vọng, không lo nữa. Còn nếu không mình bắt đầu mình lo, ôi mai mình đi thế này kia, nhiều khi mình bận quá cho nên mình không có thể lo được đó, cho nên hết hết lo là đi nó tự nhiên. Tâm thường trụ trong pháp, tâm thường trụ trong chánh pháp, tâm thường trụ trong Phật hiệu, không còn có thời gian Bây giờ ép mình mà giảng pháp, hòa thượng nói là ép mình dịch pháp vậy, ép Nguyên Trang kêu 10 năm mới, nếu cứ như vậy, cứ 10 năm như vậy, 10 năm trôi qua mình sẽ có thành tựu. Đúng không? Không biết quý vị có thành tựu hay không. Thì ra cảm nhận nhất trong mấy năm qua mà giảng, mặc dù không giảng nhiều, giảng chưa có nhiều đâu. Giảng tính ra bây giờ là bài này là bài thứ 29. Trước đó giảng 150 bài đúng không ạ? Lần trước ta mới có 180 mấy bài thôi, đâu có nhiều đâu. Nhưng mà hiệu quả đã thấy rõ ràng. Quý vị cũng thấy rõ ràng đúng không ạ? Thiện Nhân đã tiến lên một bước rất xa. Đó, quý vị không biết quý vị có tiến lên không? Thiện Nhân thấy cũng có người tiến. Đó, không biết có nhiều người tiến không thì không biết, nhưng mà đã tiến lên bước xa. Đó là mới có nhiều 2-3 năm gần đây mới giảng, thật sự mà giảng cũng chưa nhiều đó. Nên vậy nếu như ngày ngày ở trong pháp như vậy thì hiệu quả rất lớn. Mà hòa thượng tinh không ngày bao nhiêu mấy chục năm, phải nói là từ khi ngài học Phật và ngài đã thâm nhập rồi, năm 27 tuổi đến năm 96 tuổi, như vậy chúng ta có thể nói là gần 70 năm. Nói chung ta nói như người Việt là 70 năm tròn đó. Nếu mà nói như người Việt là 70 năm, 70 năm tròn công phu ngài cao cỡ nào vậy mà ngài không thượng phẩm thượng sanh hả? Mới lạ đó đúng không? Quý vị nghĩ thôi, tâm như vậy trong pháp như vậy. Vô trong pháp là vô trong định, mỗi lần lên đài là giảng là xuất thần đó. Thì như thế không không lẽ không thành tựu. Cho nên đó là gì, những người trí thức có thể tu bằng cách đó, những người trí thức có thể học có thể tu đó. Cô Lưu Tố Văn cũng vậy, 10 năm nghe pháp, gọi là người ta hay hòa thượng dùng từ là 10 năm như một ngày. Nhưng mà đời này khó lắm quý vị, kiếm một người 10 năm như một ngày không được. Khó lắm. Vì sao? Vài năm đổi thầy qua, đổi thầy kia. Vì sao? Vì đổi thầy. Một là thầy dở cho nên phải đổi. Hai, thầy thoái chuyển nên phải đổi. Ba là gì? Ba là mình thoái chuyển nên phải đổi. Thứ tư là gì? Vì mình học không nổi cho nên đổi. Vừa đường lối đổi liên tục, chạy qua hết người này, chạy qua 10 năm đổi cả chục thầy, đổi cả 7-8 thầy, đổi cả 5-6 thầy, làm sao thành tựu. Một vị thầy một đường lối mà mình, nhưng khổ nỗi mình đâu vô, mình không gặp duyên, không gặp được vị thầy tốt ngay từ đầu, hoặc là mình đi không đúng đường thì mình phải đổi. Cái đó phải bất đắc dĩ phải đổi, còn nhiều khi đã đúng rồi vẫn phải đổi. Thì sao? Mình dở quá nên mình phải không theo nổi, mình dở quá mình tu không được cho nên mình đổi, cho nên không thành tựu. Chứ nếu mà chuyên như cô Lưu Tố Vân 10 năm cô chỉ biết mỗi hòa thượng thôi. À, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm cũng vậy, cũng biết mỗi hòa thượng, không biết ai hết, nghe một người cho nên mới thành tựu. Học pháp phải biết như vậy. Ngày nay chúng ta có pháp của hòa thượng rất nhiều rồi à, có những người thầy giảng tịnh độ trùng tiên lời của hòa thượng cũng rất nhiều rồi. Nếu quý vị biết nghe thì quý vị cũng được lợi ích rất lớn à. Còn nếu mà người mà bây giờ còn người hoằng dương, người tu hành mà ham mau chứng đắc à, gọi là đắc được những lợi ích trước mắt, muốn đồ chúng cho đông, muốn được cái gì vân vân, đi nơi đây nơi đó vân vân, thì thật sự mình nói khó mà thành tựu. 10 năm trôi qua cũng chỉ là gì, cũng như thế thôi. Quý vị coi đi, rất nhiều người làm tấm gương cho chúng ta điều đó rồi đó. Có nhiều vị trẻ trẻ, vị thầy rồi vân vân, người xuất gia đó, suốt ngày pháp hội nào cũng có mặt, cái này cái kia cũng có mặt rồi. 10 năm qua, 8-10 năm qua họ đi được bao xa, đi có tiếng, thiên gia nghĩ cũng có tiếng, nhưng không xa, không có được lợi ích lớn. Vì sao? Thấy lợi trước mắt mà bỏ, gọi là mình gì, trồng cây mình chưa cái chờ để không thấy chờ đợi nó ra trái, lo hái hay hai lá hay cành ăn trước đúng không? Cho nên là khó lắm, mình phải có cái sự kiên trì kiên nhẫn thì mới được. Đó là Thiên Trang xin giới thiệu sơ sơ qua. Bây giờ tiếp tục, đây là ở Hòa Thượng Thích Phước Hậu ở Việt Nam, không phải Trung Hoa nha. À, Việt Nam mình nhiều người tài lắm, không thiếu nhân tài. Bây giờ tiếp tục, hữu chân giải văn là lại hay thêm nữa, sách chân giải hay là chấn giải cũng được, đọc chân giải chắc hay hơn là đọc chấn giải. Nói cực lạc tịnh độ tam chủng trang nghiêm, mở ngoặc, Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, quốc độ trang nghiêm. Tức là gì? Ba điều trang nghiêm ở cõi Tây Phương Cực Lạc đó, ở cõi nước Tây Phương Cực Lạc tịnh độ đó, gồm có gì? Phật trang nghiêm, Chúng ta nói trang nghiêm có nghĩa là gì? Có người nhắn tin cho thiền trang ở trong Facebook nói trang nghiêm là gì? Thiền trang nói trang nghiêm, thiền trang giảng nhiều lắm rồi mà còn hỏi nữa. Trang nghiêm là gì? Trang nghiêm nói bây giờ nó đơn giản là tốt đẹp. Trang là trang trọng, nghiêm là nói là nghiêm chỉnh. Đó. Nên chúng ta nói là tề chỉnh, nghiêm chỉnh, tốt đẹp. Nó tốt đẹp mà nó nghiêm, nó ngay ngắn chứ không phải tốt đẹp mà lộn xộn. Ví dụ như một vườn hoa mà rất là tốt đẹp, có thể nhiều hoa nhiều bông nhưng mà nó lộn xộn quá, đó không phải trang nghiêm. Nó cũng chỉ là có trang mà không có nghiêm. À, quý vị hiểu nhỉ? Trang nghiêm là vừa tốt đẹp mà vừa ngay ngắn, ngay chỉnh, như thế giới thường lạc là như thế. Chứ không phải lộn xộn như chúng ta, đất đá núi núi non rồi nó chả có thứ tư tự thứ lớp gì hết. Quý vị học phải không? Sau này chúng ta học lại những phẩm sau tả thế giới cực lạc đó. Cây nó theo hàng theo lối, lá nó cũng hướng nhau như thế nào đó, đó là sự nghiêm đó, nghiêm cái chữ cho đó. Còn trang á là đó nghiêm đẹp rồi, cái chữ trang này là trang đẹp chứ không phải trang của chữ trang của quyền trang. Quyền trang là chữ trang đó là to lớn đó. Thì cho nên thiện trang lấy chữ trang trong quyền trang là chữ trang to lớn chứ không phải trang của đẹp. Cho nên mấy người nói chữ trang là dành cho người nữ là lấy chữ trang trong chữ trang nghiêm này nè. Còn chữ trang của quyền trang á, là trang là to lớn nha, không phải là dành cho người nữ đâu, người nữ đâu nha. Nên nhiều người không biết mà rồi nói đặt tên kêu sao đặt tên trang là tên con gái không có. Đó là mình dốt chữ Hán quá mình mới nói vậy thôi. Rồi ở đây như vậy là tiếp tục là gì? Như vậy ba là trang nghiêm, là Phật trang nghiêm, rồi Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm và cõi nước trang nghiêm, tức là thế giới Tây Phương Lạc trang nghiêm, ở Tây Phương Lạc còn ba điều đó là ba loại trang nghiêm. Nhất thiết quy thọ mạng, tức là tất cả đều quy về ở thọ mạng, tức là Tây Phương Lạc có Phật trang nghiêm, có Bồ Tát trang nghiêm, cõi nước trang nghiêm đều quy về thọ mạng. Tại sao? Tuổi thọ vô lượng thọ quan trọng, Bồ Tát cũng vô lượng thọ, Phật cũng vô lượng thọ, cõi nước cũng vô lượng thọ, ba điều đó đều quy về đó. Chứ nếu không như thọ mạng là quan trọng nhất, bởi vì nếu như Đức Phật thọ mạng vô lượng, Bồ Tát thọ lượng cũng thọ mạng cũng vô lượng mà thế giới nó tan sớm, nó nổ tung mất tiêu rồi không có tính, đúng không? Đâu được gì đâu. Cho nên là ba điều đó đều quy về một cái là thọ mạng vô lượng, cõi nước của Ngài cũng vô lượng, thời gian lâu dài, cho nên quy về một điều thôi là thọ mạng. Hữu an lạc quốc độ y chánh tam chủng trang nghiêm nhập nhất pháp cú vô lượng thọ cốt. Thêm nữa, chữ hữu chúng ta dịch là thêm nữa. An lạc quốc độ y chánh trang nghiêm tam chủng trang nghiêm, tức là ba loại trang nghiêm về y báo và chánh báo của cõi nước an lạc, cõi nước an lạc chính là Tây Phương Lạc. Ở đây y báo là gì? Y báo tức là Đức Phật A Di Đà, à, chánh báo là cõi nước và những chúng sanh khác, nếu mình nói mình lấy Đức Phật A Di Đà làm chủng. Rồi nói y báo là gì? Có thể nói y báo, có thể nói là thêm Bồ Tát nữa, thêm các vị gọi là chúng ta thường lễ đó là thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát đó, thì đó là y báo, đó là chánh báo chứ không phải y báo. Còn y báo là cõi cảnh giới của cõi nước, thì ba điều đó trang nghiêm, ba điều trang nghiêm chúng ta mới nói xong. Thì điều gì nhập nhất pháp cú đều vào trong một câu pháp đó, trong bản chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Mà khi bản dịch của Như Hòa thì không có để cái dịch, thì cứ để nhất pháp cú, mình cũng không biết nhất pháp cú là gì. Nhất có phú pháp cú tức là một câu pháp, một câu pháp đó là câu nào? Vô lượng thọ cố đó, tức là chỉ là câu pháp vô lượng thọ thôi, nên đó, nên cho nên là vô lượng thọ thôi. Thì có chỗ khác á là thanh tịnh cứu rồi rồi trí huệ vô vi pháp thân, thì câu nào cũng được nhập vào một câu, nhưng mà ở đây nhấn mạnh ý nghĩa là vô lượng thọ. Còn cái chỗ khác kia là lấy cái ý nghĩa là thanh tịnh cũng được nha. Cố kinh đề trung tiêu, tức là cho nên ở trong cái đề kinh á, đề kinh của vương nêu lên, tiêu là tức là mình nói nêu lên, cử lên vô lượng thọ đức hiệu, đức hiệu vô lượng thọ, tức là trong đề kinh này dùng chữ Phật thiết đại thừa vô lượng thọ. pháp tạng nhân địa nguyện hạnh giữ quả địa Phật đức. Chính là chữ tắt mình nói chính là đức Phật. Ở đây có hai chữ, hai vế. Vế thứ nhất là nguyện hạnh của pháp tạng ở thời lúc mình ngài còn tu địa vị tu nhân, và cái quả đức, quả này là quả Phật rồi, thì đây là đức năng của Phật ở trên quả địa của Phật đó, tức là ngài nói nhân mà nói quả, nói đơn giản là vậy. Cực lạc chi y chánh chủ bạn, tức là gồm có chủ bạn y báo và chánh báo của cõi Tây Phương Lạc, toàn bộ kinh chỉ, tức là toàn bộ kinh chỉ, tức là cái toàn bộ tông chỉ của kinh. Đấy, thì chỗ này có chú giải rõ cho nên mình nói toàn bộ tông chỉ của kinh. Nhiếp vô bất tận, tức là nhiếp không có gì không trọn, không có gì không hết. Thì đoạn này đơn giản thôi, chúng ta đọc lại. Thêm nữa, sách chân giải nói ba loại trang nghiêm, đó là Phật trang nghiêm, Bồ Tát trang nghiêm, cõi nước trang nghiêm của cõi cực lạc tịnh độ, tất cả quy về thọ mạng. Và ba loại trang nghiêm của y báo chánh báo cõi nước an lạc nhập vào một câu pháp, cho nên vô lượng thọ nhập vào câu pháp, đó là có thể nói là nhập vào câu pháp thanh tịnh đó. Nhưng mà ở đây nói là nhập vào câu pháp, thì ở đây cho nên nói vô lượng thọ, thế nhập câu pháp vô lượng thọ cũng được thôi, không sao hết. Vì thế trong đề kinh nêu lên đức hiệu vô lượng thọ chính là nhân địa nguyện hạnh và quả địa Phật đức của ngài Pháp Tạng, y báo chánh báo chủ bạn của cõi cực lạc, toàn bộ tông chỉ của kinh, nhiếp không có gì không trọn. Đó, cho nên là chúng ta thấy là đấy, chỉ cần lấy vô lượng thọ là đủ rồi. Ý nói là đoạn này thật ra tóm lại nó một điều đơn giản là lấy vô lượng thọ là đủ hết rồi, không cần nó nói nhiều nữa, nói tới nó lui thật ra không cần nhiều, chỉ cần vô lượng thọ là đủ, vô lượng quang, vô lượng trí huệ, vô lượng thanh tịnh, vô lượng bình đẳng, vân vân, vô lượng giác được tất cả rồi. Cái gì tốt đẹp nhất về nói Tây Phương Cực Lạc, cái như Bồ Tát hay là Đức Phật hay hoàn cảnh gì, lấy vô lượng thọ đủ đó, nói đơn giản vậy. Tiếp theo thì ở đây do hết giờ rồi, đúng không ạ? Hết giờ rồi thì anh Trang xin đúc kết lại cái phần này. Thì chúng ta học về vô lượng thọ, thì ở đây thì anh Trang xin đây là trích trong tập 167 của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, tập đầu tiên mở màn của Phát Đại Thiện Nguyện phẩm thứ 6. Do phẩm này để cho viên mãn thì cô Diệu Hiệp với Thiện Trang cũng đồng ý dịch lại cái phần này. Tập 167 đã có người dịch rồi nhưng mà thấy có vẻ chưa viên mãn lắm, cho nên là cô Diệu Hiệp đề xuất mà thôi dịch lại. Thì đây là đoạn mà dịch về tập này cũng có rất nhiều điều hay, thì Trang xin trích đoạn như thế này. Lời của Hòa Thượng Tịnh Không: thật sự đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với A-di-đà Phật. Sống ở thế gian này, con đường trong một đời của quý vị đều là A-di-đà Phật an bài cho quý vị. Bản thân không cần bận tâm chút gì. Bản thân bận tâm thì rất mệt, mà chưa chắc chính xác. Phật an bài cho chúng ta bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, quý vị cũng sẽ rất vui vẻ. Vì sao vậy? Tiêu nghiệp chướng, thuận cảnh tiêu nghiệp thiện. Nếu không tiêu nghiệp thiện thì đến cõi trời và cõi người để nhận quả báo, không ra khỏi lục đạo. Nghịch cảnh tiêu nghiệp ác, không đọa vào ba đường ác, tất cả đều là việc tốt. Thì chúng ta cắt đoạn này, chúng ta tạm đoạn trên đã. Quý vị thấy đầu tiên là gì? Đoạn này rất quan trọng, dạy chúng ta phát tâm đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh, bốn điều đồng. Phải giống tâm với Phật, giống nguyện với Phật, giống đức của Phật và giống hạnh của Phật. Những việc này Phật làm gọi là hạnh. Đó, Phật nào? Phật, đức Phật A Di Đà, A Di Đà Phật đó. Rồi sống ở thế gian này con đường cả trong đời, nếu mà làm được vậy đó, con đường của cả đời của chúng ta là sao? Ở chỗ này một đời chúng ta nói cả đời ha. Thì điều là do Phật A Di Đà đã sắp bày cho chúng ta rồi, an bài rồi. Cho nên không cần bận tâm gì nữa. Đó. Bản thân bận tâm thì rất mệt vì mà chưa chắc chắc là chính xác. Đó, còn Phật ban bài chúng ta thì cho dù thuận cảnh nghịch cảnh đều tốt cả. Đúng rồi. Nghịch cảnh thì tiêu gì? Tiêu nghiệp đỡ vô ba đường ác, còn thiện thuận cảnh thì cũng tiêu nghiệp, nghiệp thiện để đỡ khỏi lên trời, để mà ra khỏi sanh tử luân hồi mà. Đó, không tạo thêm nghiệp nữa. Đó, cho nên điều là việc tốt cả. Đây là lý do mà chúng ta nên nên quan tâm. Đó. Nhiều đồng tu á không làm được điều này. Đúng không? Chúng ta đã học rất nhiều nhưng mà không nhiều người làm được điều này. Rất là lo sợ, toàn là phan duyên, toàn lo mình cái gì đó kia, nghịch cảnh không chịu đón nhận, thuận cảnh thì cũng vui vẻ ưa ham ở trong đó, chìm đắm trong đó, thật sự rất khó. Cho nên nếu mà người thật sự cái tâm nó cứ để Phật Bồ Tát an bài thì đừng lo lắng, nghịch cảnh cũng tốt, thuận cảnh cũng tốt. Đang thuận cảnh mà Phật bảo xả thì cứ xả, đang nghịch cảnh mà Phật cho vào thì cứ giúp tiêu nghiệp chướng, thì mình cứ trong nghịch cảnh mình hoan hỷ để tiêu nghiệp chướng. Mới tiêu bớt nghiệp thì sao, thì mới tăng được lên, gọi là nghiệp tiêu trí rạng. Nghiệp mình tiêu rồi tự nhiên trí mình sáng, tự nhiên công phu mình lên, tự nhiên cái tu hành thuận lợi. Còn quý vị cứ tu mà quý vị cứ mong mà nó bình an miết thì sao nghiệp tiêu. Cho nên nhiều đồng tu thiện nhân thấy cứ than hoài, than gì đâu, có một chút cái chướng ngại sơ sơ người ta cũng chưa có đánh mình mà người ta mới nói sơ sơ, người ta mới liếc mắt nhìn khó chịu một chút đã thấy khó chịu rồi thì làm sao nhẫn được, làm sao tiêu nghiệp chướng được. Tu hành nghiệp thì chất như núi Thái Sơn, thậm chí núi Tiêu Di nhiều vô số kể mà không muốn tiêu, cứ muốn thuận không à. Thuận thì sao, tiêu nghiệp thiện, mà tiêu nghiệp thiện thì cái phước mình nó giảm, phước mình giảm thì càng ngày càng chướng người ngày nhiều, tại sao mình không có chấp nhận tiêu trả nghiệp bớt đi, đúng không? Đó, cho nên nhiều đồng tu nói mà nghe thôi chứ chúng ta làm không được, làm không được đó. Rồi nhiều khi nghe người ta nói ngược một cái, chê mình một cái là mình không thích rồi, mình thấy thích khen khen thôi, mặc dù nó rất thích nghe chê nhưng mà nó chê một cái không được, tại sao vẫn là thích nghe gạt không thích nghe khuyên, đúng không? Và thường hay nói như vậy đó, thật sự là vậy. Cho nên mình không làm được là vậy, cố gắng nhớ đi nhớ lại, đã phát nguyện rồi thì thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt. Thuận cảnh để gì? Luyện tâm đừng tham đắm. À, tiêu bớt nghiệp rồi còn ngoài nghiệp gì thiện của mình đỡ phải lên trời hưởng phước. À, mà thuận cảnh để gì? Luyện đừng tham. À, đang thuận cảnh mà mình xả được thì là tốt. Đó. Còn đang nghịch cảnh mà mình không nóng giận, mình không tức, đó là tiêu nghiệp chướng, công phu sẽ mau lên, ráng học những điều đó. Không học những điều đó thì thật sự mình nói tu 10 năm thật thiện chăng nói cũng không có lợi ích nhiều, không đạt được hiệu quả nhiều, trừ khi quý vị tránh duyên. Tránh duyên thế nào? Ví dụ chỉ như ông thợ vá nồi đó, ông thợ vá nồi của đệ tử của pháp sư Đế Nhàn là gì? Tránh duyên vô trong thất, rồi vô trong chùa cũ, chùa miếu cũ đó, mỗi ngày đi ăn cơm 2 bữa, buổi sáng tự nấu, buổi trưa có người nấu cho ông, đấy, ông giặt đồ cho ông, rồi ông cứ ở đó niệm Phật, đói ăn mệt nghỉ khỏe niệm Phật, không đi đâu hết, 3 năm đứng vãng sanh được. Vì sao? Vì ông không có duyên, không ai chửi ông, chắc chắc chắn cái bà nó lên niệm không có thời gian để nói chuyện với ông, hoặc là nói cũng không có khảo ông. Và cũng thật ra thiện nhân nghĩ là có người nấu ăn cho mình chắc cũng khảo, khảo gì? Bữa nấu bữa sống bữa chín thì cái bà đó lên mới nấu chắc chắn không có khó điều, nhưng mà ông cũng nhẫn được, ông cũng không có tức giận, ông mới ăn ăn bình thường ngày ngày qua ngày đó, luyện như vậy đó cũng là tu đấy chứ. Quý vị nghĩ mặc dù tránh duyên rồi chẳng qua là duyên ít đi thôi, còn quý vị duyên càng nhiều tức là gặp càng nhiều người, tiếp xúc nhiều người, thị phi sẽ nhiều lên, phiền não sẽ nhiều lên, và nếu như chúng ta xả được thì nghiệp chướng nó tiêu nhanh hơn nữa, rất nhanh. Nhưng mà mình không xả được thì nghiệp mình tăng thêm nữa, kết thêm ác duyên đó. Mỗi lần ông chồng ở nhà ông chửi một cái, hoặc bà vợ chửi một cái, nếu mình nhẫn được thì nghiệp tiêu, mình không nhẫn được mình chửi lại, hai bên tăng thêm nghiệp, nghiệp tăng thêm chứ có bớt đâu, đúng không? Như vậy đó. Cho nên mỗi ngày vẫn là tạo nghiệp nhiều hay là tiêu nghiệp nhiều, quý vị phải suy xét ngày hôm nay chúng ta tạo nghiệp nhiều hay tiêu nghiệp nhiều. Tiêu được nghiệp nhiều thì tốt, tạo nghiệp nhiều là xấu, nên tạo tịnh nghiệp, đừng nên tạo ác nghiệp. Ở đây nghiệp anh Thiện Căn nói đó là ác nghiệp, đừng tạo thêm. Cho nên học á là phải vận dụng, phải tu, chứ học xong rồi lý thuyết thôi thì sống được. Nhưng mà thật ra hòa thượng nói, nếu mà quý vị thật ra quý vị học tới học lui học 10 năm, chắc quý vị cũng ngấm được chút ít, quý vị cũng có thành tựu một chút, chẳng qua chậm thôi. Người nào chịu khó làm, người đó siêng thì là được. Ở đây hòa thượng có nói thêm đoạn nữa, đó là đĩa phim của lão hòa thượng Hải Hiền á, là tuyệt vời. Nghe không hiểu kinh Vô Lượng Thọ, quý vị xem đĩa phim, xem đến 3 năm, 5 năm thì hoàn toàn hiểu rõ kinh Vô Lượng Thọ rồi. Không cần nghe người khác giảng, quý vị hoàn toàn có thể hiểu rõ đây là sự tuyệt diệu của Phật pháp, cực kỳ tuyệt diệu. Đây là hòa thượng giới thiệu phương pháp tiếp theo, là quý vị coi đĩa của hòa thượng Hải Hiền, quý vị có thể coi miết một ngày, coi mấy lần đó, coi 3 năm, 5 năm thì quý vị cũng hiểu kinh Vô Lượng Thọ, vì cuộc đời của hòa thượng Hải Hiền giống vậy. Tuy nhiên Thiện Căn cũng xin bật mí một chút xíu là đĩa mà giảng đĩa về cuộc đời của hòa thượng Hải Hiền ở Việt Nam á, thì thật ra hay sách á, thì cũng được bị cũng cắt bớt rồi, tại vì nó có nhiều cái không phù hợp Việt Nam, nếu như hoặc là ở Trung Quốc á, không phù hợp, thì có đụng tới chính trị và trước về cái thời mà cách mạng hóa cho nên cắt đi. Thì người phiên dịch nói với Thiện Trang là riêng cuốn sách á, cắt hết 1/3 rồi, ấn tượng mình in ở Việt Nam chỉ có được 2/3 thôi, cho nên có nhiều câu chuyện nhẫn nhục Ba La Mật mà không được nghe, hay là những câu chuyện vân vân gì đó mình cũng không được nghe, nó cũng hơi thiếu một chút đó. Và cũng so với Đài Loan, bản ở Đài Loan thì đầy đủ hơn, thì chúng ta cũng phải chấp nhận chúng ta hiểu như thế. Nhưng mà bây giờ chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị không học thuộc kinh Vô Lượng Thọ nổi thì quý vị nên coi vô đó. Thì tại vì mình phiên dịch thì người phiên dịch cố gắng làm sao đừng để đụng tới chính trị, không đụng muốn nhắc tới những cái chuyện gì đó nó ấy, đó là tốt nhất mình để nương theo, cho nên quý vị thông cảm. Thiên trạng vậy, dịch phiên dịch thiên trạng vậy. Đấy, sau thì này, hầu như nói đến những cái gì mình liên quan đến chính trị thì đang cắt hết, tại vì mục tiêu mình không phải cái việc đó, mình là tôn giáo thôi và mình chỉ lo phần tôn giáo, cho nên là không có đề cập về tâm thanh tịnh. Còn hòa thượng ngài hay là những người ta có tâm lượng lớn trải lòng toàn thế giới thì khác, còn mình thì không, mình có khả năng mình có bấy nhiêu đó thôi, mình làm trong nước thôi, cho nên là mình bớt bớt đi. Đó là quý vị hiểu, đó là hết rồi ha. Thì ở đây á sẵn Thiên Trang thấy hết thời gian rồi, nhưng mà tranh thủ một câu nói của đại sư Ngẫu Ích ở trong gọi là Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư Tông Luận quyển thứ hai, tức là quyển thứ hai của Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư, thì trong đó có như thế này, có câu nói: cảnh duyên vô hảo số, hảo số khởi ư tâm, ngu nhân cảnh trừ cảnh bất trừ tâm, trí nhân trừ tâm bất trừ cảnh. Đây là đúc kết ngày hôm nay, chúng ta cố gắng hãy, cảnh duyên thì không có tốt xấu, tốt xấu khởi ở tâm, khởi là bởi do tâm mình thôi, ở tâm là do tâm. Người ngu á, ngu nhân tới người ngu á thì lo mà đi trừ cảnh, không có trừ tâm, tức là cảnh xấu nên lo tránh cảnh, lo trừ cảnh thôi, mà lo làm sao để cho người ta không có chửi mình nữa, không có đó, cho nên không lo trừ trong tâm mình. Rồi còn người trí này, người trí á, cái chữ này trí hay trí cũng được, đọc trí trí này thì quý vị dễ hiểu hơn, thì là trừ tâm chẳng có trừ cảnh. Đó, trừ đi mình chuyển được tâm tâm thì cảnh bên ngoài chuyển theo, đó chính là quyền môn của kinh Hoa Nghiêm đó. Quyền môn nào quý vị tự hiểu lấy, có hiểu quyền môn thứ mấy không? Quyền hơn môn nào chủ bạn viên minh cựu đức, nếu mà nói quyền môn thứ 10 là viên mãn nhất, còn không quý vị có thể nói Nhân Đà La Võng Pháp Giới Môn cũng được. Tại vì sao? Tâm mình nó phóng ra, nó giống như cái hạt châu nó chiếu chiếu vậy, mình ngưng chiếu thì cái hạt châu kia nó không có hiện nữa, vậy thôi. Mình không có có cái chiếu cái ý niệm sân hận ở đây thì hoặc là không có chiếu ý giận tham ở đây thì tự nhiên các hạt châu cái nó không hiện. Đấy, ngưng, chỉ cần tâm mình lặng thì sống nó không khởi, sống không khởi thì nước nó không có sống, vậy đó, nó không có bão tố. Cho nên nguyên tắc tu hành vẫn là gì, phải từ tâm nha, cho nên quy về tâm rất tốt, ráng tu. Thì thôi hôm nay chắc là học đến đây đủ rồi đúng không ạ? Chúng ta cũng trễ rồi, bây giờ hình như là 10:22 giờ Việt Nam rồi. Cho nên là chúng ta tạm dừng ở đây, hẹn quý vị vào ngày thứ tư tuần sau chúng ta học tiếp. Và Thiền Trang thông báo luôn lịch cộng tu chúng ta thì tạm thời Thiền Trang cộng tu 3 tiếng vì chưa có sắp xếp lịch, để Thiền Trang ổn định lại, Thiền Trang sẽ xếp xếp lịch lại làm sao đó cho phù hợp cả đồng tu trong nước và ngoài nước để mà tu được nhiều hơn. Tạm thời ngày mai chủ nhật chúng ta vẫn tu 3 tiếng đồng hồ vào 19 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam. Quý vị để ý cho Nam Mô Đà Phật. Bây giờ còn hôm nay chúng ta học mà nó hơi giật giật thì quý vị thông cảm, bởi vì mạng internet vệ tinh nó không ổn định, nó cứ giật 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 giật, đặc biệt trên Facebook. Mạng YouTube thì nó Thiền Trang chỉnh được, nó chậm hơn một chút thì nó không bị giật, mà Facebook thì nó nhanh hơn chút cho nên nó giật càng mạnh nữa đó, thì quý vị thông cảm. Để chúng ta sẽ chờ phước báo, quý vị hồi hướng đi, để quý vị, đó là phước báo của quý vị. Không phải quý vị mà được phước báo lớn thì tự nhiên có mau có internet có quang để chúng ta sử dụng. Dạ, A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Dạ, chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thích Tịnh Không, ngài sẽ tăng thêm phẩm vị ở Tây Phương Lạc. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị tu ạ. A Di Đà Phật.